Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Hôm nay là bài 123 của Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Và lần này thì chúng ta đã học tới phẩm thứ 5. Chúng ta đang học về Kinh Vô Lượng Thọ và chú giải, và bản này gọi là khoa chú, đến phẩm thứ 5. Chúng ta học để chúng ta biết được nhiều điều hơn, chúng ta hành trì sẽ được chính xác hơn. Có nhiều điều mình trong cuộc đời mình đem cái kiến giải của mình đem cái khả năng biết của mình, phàm phu của mình, mà mình lụng Phật pháp thì nó sẽ không chính xác, mà dẫn đến việc hành trì cho đến những việc làm mình sẽ sai lầm. Cho nên mình phải dựa vào kinh, dựa vào những lời chú giải của chư tổ, của những bậc tiền bối đi trước thì chúng ta mới hiểu được. Chẳng hạn thì Giang xin giới thiệu một câu chuyện mà thật ra cái này là đề xướng giới luật. Chúng ta đang giảng bộ này nhưng cũng mong là quý vị sẽ nắm được giới luật. Ở trong bộ Cương Yếu Giới Luật hay Giới Luật Cương Yếu của Hòa Thượng Thánh Nghiêm thì trong đó có đưa ra một đoạn như thế này dẫn: trong Thập Tụng Luật, tức là bộ luật Thập Tụng, quyển thứ 40 có ghi một đoạn như vậy: lúc Đức Phật ở nước Xá Vệ có một người Bà La Môn sinh một người con gái diện mạo xinh đẹp tên là Diệu Quang. Về sau cô nói với vị Sa Môn Bà La Môn khất thực ở nhà cô rằng: hãy cùng tôi hành dâm. Do vì tội của lời nói này mà khi chết cô bị đọa ác đạo ở phương Bắc của nước kia, sinh làm dâm long, tức là con rồng nhiều dâm dục. Đây chỉ là dụ dỗ Sa Môn Bà La Môn cùng nàng hành dâm, chứ chưa thật sự phá tịnh giới của người khác mà còn bị đọa làm dâm long. Quý vị hiểu đúng không ạ? Tức là câu chuyện này là để nói lên này sự nguy hiểm của những hành động vô tri. Rõ ràng cô gái này là một người xinh đẹp và cũng không có chưa có phá tịnh hạnh, chưa phá tịnh giới của người khác, chỉ là rủ rê mà nói ra lời là hãy cùng tôi hành dâm thôi, mà vì tội đó thôi đó là đã bị, khi chết là bị đọa vào ác đạo, đường ác đó, và ở phương Bắc của nước cõi nước khác sinh làm con rồng mà nhiều dâm dục. Cho nên từ đó quý vị thấy không thể không cẩn thận với những lời nói, việc làm của mình. Thời nay chúng ta thường là gì? Thường lấy những cái tiêu chuẩn của mình cho rằng đúng là đúng đó, chứ mình không học. Học giới luật rồi quý vị thấy vô cùng đáng sợ, là thật ra tất cả những điều gì mình làm cũng đáng sợ lắm. Cho nên phải thâm nhập vào kinh tạng, phải học lấy kiến giải của Phật làm kiến giải của mình để mà làm phương tiện để hành trì. Chúng ta tu tịnh độ tuy là nói chúng ta không phải quá nghiêm ngặt trong việc trì giới, nhưng mà quý vị cũng thấy đó, với câu chuyện vừa rồi rất dễ phạm đúng không ạ? Người thời nay họ còn thậm chí phạm nặng hơn. Cho nên không dễ dàng gì buông ra một lời nói đối với người xuất gia như vậy. Quý vị thấy không ạ? Đối với người xuất gia mình phải cẩn thận, không được dễ dàng buông ra những lời nói không cung kính. À, đối với người xuất gia là quý vị là cư sĩ, thật ra là cho nên là mình phải cẩn thận. Đó. Không biết người ta như thế nào. Thì đó là Thiện Chân xin giới thiệu câu chuyện để cảnh giác tất cả mọi người, trong đó có chúng ta. Mời quý vị vào xem phần kinh văn. Ở bữa trước chúng ta đang ở phần kinh văn là mục F4G2 nguyện phổ nhiếp, tức là nguyện nhiếp thọ rộng khắp. Trong đó kinh văn: chư thiên nhân dân cập quyên nhiễn loại, lai sanh ngã sát, lai sanh ngã quốc, tất phát Bồ Tát. Tức là chư thiên nhân dân cho đến loài côn trùng nhỏ, sanh sang nước con đều làm Bồ Tát. Đây là lời của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nói với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai. Bây giờ chúng ta vào phần chú giải. Giải tức là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Chư thiên nhân dân cập quyên. Ngài mở mặt ra là tiểu phi trùng. Quý vị biết chư thiên nhân dân cho đến các loài quyên. Quyên ở đây tức là loài trùng bay, trùng nhỏ mà nó bay, tiểu là nhỏ, phi là bay. Những con mà nó có khả năng là con động vật nhỏ mà nó bay được gọi là quyên. Nhiễn hay rồi có thể là nhu, từ này có thể đọc hai âm, nhiễn, nhu nhiễn gì cũng được. Tiểu ba trùng loại, tức là loại trùng mà nó con trùng đó, tức là những cái con vật nhỏ, động vật nhỏ đó mà nó có thể là nó bò, nó trường á, thì chữ ba này là bò trường. Tức là ở đây nói chung là ý nghĩa là trời, có chư thiên tức là có trời đó, cho đến người người và cho có đến loài súc sanh nữa. Mà nếu sao lai sanh ngã quốc, lai sanh tức là sanh sang nước con, nước con tức là Tây Phương Cực Lạc bây giờ, tất tát Bồ Tát, chữ tất là đều, hết thảy, hết cả. Như vậy hết thảy đều làm Bồ Tát. Chữ giả là kết thúc thôi. Như vậy là ở đây chúng ta nói về đại nguyện của Đức Pháp Tạng Tỳ Kheo, là Ngài nguyện là chư thiên nhân dân cho đến những loài như là chư thiên đó là cõi trời, rồi nhân dân là cõi người, thậm chí ở những loài súc sanh, những con động vật nhỏ mà như nó bay được, nó bò thì sanh sang nước của Ngài đều làm Bồ Tát. Quý vị thấy đây là một đại nguyện rất thù thắng, đâu có dễ dàng như vậy đúng không ạ? Làm gì có như vậy. Quý vị thấy ngay cả chúng ta học trong giới luật ở tại thế giới Ta Bà này, Đức Phật cũng có hạn định không cho loài rồng, loài súc sanh có thể thọ giới. Quý vị thấy giới Bồ Tát thì được, còn mấy giới thì thanh văn không được, vì Đức Phật nói đó là không thể nào họ chứng được quả vị giải thoát trong đời này. Cho nên từ đó chúng ta biết rằng là gì, ở thế giới này có sự chướng ngại, phải có thứ lớp. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị thấy về đó cho dù loại nào, loại côn trùng, loài người trời, loài người, mà khi sanh sang thế giới Tây Phương Cực Lạc thì đều trở thành Bồ Tát. Quý vị thấy hay mà, đó là điều thù thắng. Ở đây mình tu mãi mình cũng có chứng quả vị gì đâu, đúng không ạ? Mà về Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc thôi là có thể thành tựu. Đấy là sự thù thắng của pháp môn Tịnh Độ. Cho nên quý vị, chúng ta học nhiều rồi, chúng ta biết đúng không ạ? Đây là sự thù thắng. Tức là thù thắng đây là tất cả chúng sanh, sanh này đó, mà trong đó chúng sanh nào cũng vậy, cũng thành Bồ Tát hết. Cho dù là những loài côn trùng, những loài động vật. Còn bây giờ mình tu ở đây, mình là người, thậm chí người mà mình tu khá lắm mà mình cũng không chứng quả gì. Quần sanh chi loại, sanh kỳ quốc giả, vô hữu nhị thừa, di thị Bồ Tát. Tức là ở đây quần sanh chi loại, loại là loài, loài tức là những loài quần xanh á, quần xanh hay chúng ta gọi là chúng sanh, quần là nhiều ha, nhiều loại các loại chúng sanh. Sanh kỳ quốc giả, chữ kỳ này là đại từ sở hữu, là thay thế cho cõi nước của ai đó, ở đây là của ngài Pháp Tạng hay là cõi nước của con, sanh sang cõi nước con, sanh sang cõi ấy thì sao? Vô hữu nhị thừa, tức là không có hàng nhị thừa. Hàng nhị thừa là thành văn duyên giác, không có. Di thị Bồ Tát, chỉ có Bồ Tát thừa thôi, tức là ai cũng làm Bồ Tát hết, phát tâm lớn luôn. Đó. Tất bổ Phật vị, chữ tất là chắc chắn, đúng không? Chắc chắn, chắc chắn rằng được bổ nhiệm vào ngôi vị của Phật, tức là chắc chắn thành Phật. Quý vị thấy không ạ? Đây là điều rất tuyệt vời, tại vì ở thế giới này chúng ta tu hoài phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Con số ba đại A Tăng kỳ kiếp là con số rất lớn. Thiền Trang đã có từng nói với quý vị, con số này là thường thường chúng ta có thể lấy một con số tượng trưng, đó là 1 × 10 mũ 127. Tức là con số 1 lần trước và 127 con số 0 lần sau. Cho nên nói tu thành Phật thông thường phải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà khi nào, tính từ khi nào? Phải nói thật sự tế ra là tính từ khi nào quý vị bất khói chuyển cơ. Chứ còn nếu mà chưa bất khói chuyển thì nó còn dài xa. Cho nên nói là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Có người thắc mắc là bữa Thiền Trang có nói là vậy tu trước đó khi vào bất khói chuyển, tức là địa vị đầu tiên, là cần bao nhiêu? Cần tới 1 vạn kiếp, đúng không ạ? 3 kiếp, 5 kiếp, 10 kiếp cho đến 1 vạn kiếp theo cuốn sách của ngài Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Và tu sau đó là từ đẳng giác lên diệu giác, tức là từ vị trí đã thành đẳng giác mình phải tu thêm 100 kiếp tướng hảo nữa, thì như vậy 100 kiếp nữa, như vậy là phải cộng lại, phải là ba đại A Tăng kỳ kiếp cộng với 1 vạn kiếp cộng với 100 kiếp. Đúng rồi, như vậy. Nhưng mà thông thường người ta nói tắt là ba đại A Tăng kỳ kiếp, vì con số ba đại A Tăng kỳ kiếp nó quá lớn. Quá lớn là 1 × 10 mũ 127, tức là 1 và con số 127, con số 0 là 0. Cho nên thông thường nói chung luôn, tại vì con số đó nó không ảnh hưởng đến con số lớn. 1 vạn kiếp với lại con số 100 kiếp nó không ảnh hưởng con số lớn gì hết. Cho nên người ta nói ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói chung. Còn nếu mình nói ra đó là mình nói tỉ mỉ đó, quý vị muốn vào đúng không? Quý vị tu từ khi phát tâm, mà nếu duyên tốt lành, quý vị tu 3 kiếp 5 kiếp 10 kiếp hoặc là 1 vạn kiếp, quý vị sẽ vào thành tựu được xong thập tính. Thập tính đó là thập tính của Viên Giáo Hoa Nghiêm. Như vậy coi như là mình xong được cái Viên Giáo Hoa Nghiêm thập tính, mình bước vào sơ trụ, từ sơ trụ trở đi mới tính gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Từ sơ trụ tu đến sơ địa là ba mươi ngôi vị, gồm các thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, là 1 A Tăng kỳ kiếp. Từ ngôi vị sơ địa quý vị tu đến thất địa là quý vị mất 1 A Tăng kỳ kiếp tiếp. Rồi từ thất địa quý vị tu đến thập địa là mất 1 A Tăng kỳ kiếp nữa. Đó là 3 A Tăng kỳ kiếp mà như vậy. Và sau khi thất địa, tất nhiên là thập địa đó, từ thất địa lên thập địa, thập địa lên đẳng giác. À, thật ra lên đẳng giác được rồi thì 100 kiếp nữa là thành Phật. Cho nên con số đó nó quá lớn, vì vậy người ta nói chung thôi, con số kia nhỏ quá thôi không tính, 100 kiếp ít quá, con số 1 vạn kiếp nó không có là gì, nó có số 1 vạn quý vị biết, có 4 cái số không à. Còn so sánh với con số 127 số không thì không thua. Quý vị học toán học biết mấy cái đó chia ra nó không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên người ta chỉ nói số chung là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Mà ở đây nói là gì? Ở đây nói rất rõ ràng cho chúng ta là gì? Về Tây phương Cực Lạc đó thì tất cả những chúng sanh nào về đó đều sanh sang nước đó thì sao? Không có nhị thừa, tức là không có thanh văn, không có duyên giác. À, rồi sao nữa? Chỉ là Bồ Tát mà chắc chắn được bổ nhiệm, bổ này là bổ nhiệm vào ngôi vị của Phật. Quá tuyệt vời đúng không? Điều chắc chắn là Phật. Còn ở đây ấy, quý vị ấy, dạy cho người ta đã đời người ta cũng trở thành nhị thừa. Người ta thấy đường sanh tử khó quá, chúng sanh khó độ quá, thôi nhập niết bàn đúng không ạ? Chúng ta thường thấy tu hành khó quá thầy ơi, chúng sanh khó độ quá, thôi con nhập niết bàn rồi, cho nên thôi làm quả thanh văn, làm quả duyên giác. À, trong đời nếu mà tu được 12 nhân duyên thì quả duyên giác, mà tu theo pháp giáo pháp của Phật tứ diệu đế à, gọi là thấy khổ quá cho nên mới nhập vào thánh đạo mà tu hành thì thành thanh văn. Mà thanh văn rồi thì quý vị biết là nhập niết bàn rồi, nhập thiên chân niết bàn, lại mất thêm một vạn kiếp nữa đúng không? Còn nếu mất hai vạn kiếp nữa, còn nếu duyên giác cũng nhập vào đó thêm một vạn kiếp nữa, tốn không không có thời gian đó, đó. Rồi mới xuất hiện trở lại cầu Bồ Tát đạo, như vậy mất thêm thời gian. Cho nên ở trong kinh điển Đại Thừa thông thường tán thán những người phát tâm A Nậu Đà La Tâm Biểu Tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Đại Thừa, phát tâm thành Phật, vì những người đó sau khi họ tuy họ chưa gì nhưng mà nếu họ vượt lên được trong vòng thời gian đó là họ hơn được A-la-hán với viên giác. Vì A-la-hán viên giác sau khi vào cái tâm đó họ trốn ở trong đó mất thời gian đó. Trong khi đó nếu như người phát tâm Đại Thừa thì về là họ lên được vượt xa. Cho nên trong kinh luận thường tán thán những người phát tâm Bồ Đề, đó là gì? Rất là tuyệt vời đó. Cho nên chúng ta mà học ở đây chúng ta thấy là may mắn chỉ trở thành Bồ Tát thôi à, di thị Bồ Tát là chỉ có về chỉ có là toàn Bồ Tát và chắc chắn được bổ nhiệm vào ngôi vị của Phật. Thì đó là gì? Đó tuyệt vời, ai cũng muốn thành Phật đúng không quý vị? À, ai cũng muốn thành Phật, trừ một số người như ngài gì Địa Tạng Bồ Tát, ngài nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là gì? Địa ngục mà chưa có không, chưa có trống không thì ngài không thành Phật, và chúng sanh mà chưa độ hết thì chưa chứng Bồ Đề. Có nghĩa là ngài, vì vậy trong kinh Địa Tạng nói là ngài đã đến quả vị thập địa là từ lâu lắm rồi, lâu xa lắm rồi mà ngài cũng chưa thành Phật, chưa chịu thành Phật, chứ không phải là ngài không thành Phật. Chưa chịu tức là ngài đã thật thành Phật rồi nhưng mà ngài chưa thị hiện ở địa vị bổ Phật, tức là không đến để làm Phật mà giữ thân hình là một vị Bồ Tát độ sanh mà thôi. Đó, cho nên là thực tế công hạnh tu hành nhiều kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Đó, quý vị đừng nhớ nha. Chứ không mà quý vị nói ngài Địa Tạng Bồ Tát là mãi mãi được là Bồ Tát, không ai, ngài thành Phật rồi. Nhưng ngài không thể hiện thành Phật. Giống như ở trường quý vị học, quý vị tốt nghiệp luận án tiến sĩ rồi, quý vị nộp rồi, cấp bằng được rồi. Nhưng quý vị không chịu nhận, quý vị nói thôi con cứ ở đó còn chờ, con không chịu nhận bằng. Còn học, chương trình học thì sao? Xong rồi, chương trình đã xong rồi, đủ điểm rồi, đủ điểm từ lâu rồi mà không chịu nhận bằng, không chịu làm ra làm Phật thôi. Cho nên đây là chúng ta học, chúng ta hiểu rất tuyệt vời. Chúng ta tạo phàm phu mà thậm chí còn những loài súc sanh mà sanh sang cõi nước ấy không có hai nhị thừa, là hai thừa thanh văn và viễn giác mà trở thành Bồ Tát luôn, rồi chắc chắn được bổ nhiệm vào ngôi vị của Phật, vậy thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ? Thị pháp tạng đại nguyện xưng vi nhất thừa nguyện hải. Cho nên này, đại nguyện của ngài pháp tạng này à, hay là cho nên cái chữ này mình nói, mình phải dịch là do đó, chữ thị là thị cố đó, do đó là pháp chỉ thị này là trong liên từ nó là do đó đại nguyện của ngài pháp tạng xưng là biển nguyện nhất thừa. Quý vị không? Tại sao gọi là biển? Vì lớn, nguyện này quá lớn cho nên mới gọi là biển. Nguyện nhỏ thì cái hồ bị nguyện thôi đúng không? À, sông nguyện thôi, đây là phải là biển nguyện. Nhất thừa là gì? Một thừa thôi là thành Phật. Thành Phật thì gọi là nhất thừa. Tất thành Phật quả nãi nhất thừa cố vô nhị diệt vô tam giả. À, tất thành, à, ắt hẳn thành, à, chắc chắn thành Phật quả, à, chắc chắn thành Phật là nhất thừa vậy. À, nên là một thừa, à, chữ cố này mình dịch là nên. Không có hai, cũng không có ba. Câu này giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, à, là gì? Chư Phật thế giới, chư Phật mười phương di hiểu nhất thừa pháp, vô vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thiết. À, quý vị chắc nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa quá quen đúng không? À, trong thế giới mười phương không có hai hay ba thừa, chỉ có một thừa, trừ Phật phương tiện thiết, tức là trừ Phật phương tiện mà nói ra nhiều thừa. Tại vì chúng sanh á, căn tánh kém quá, ngài chỉ nói muốn nói một thừa thôi, nên nhất thừa thôi. Nhưng mà vì căn tánh chúng sanh tiếp thu không nổi cho nên mới nói ra hai thừa ba thừa. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đưa ra hai ví dụ. Một là ví dụ về căn nhà lửa và xe trâu trắng. Tức là căn nhà lửa là gì? Tức là có trong những, có một ông trưởng giả, ông có nhiều đứa con nhỏ, ông có cái nhà, ngôi nhà cũ rách. Thì mấy đứa con đó nó vô nó chơi, trong đó có nhiều nào là có con thú nguy hiểm, mãng xà, ác thú vân vân, và nhà đó nó siêu vẹo, nó sắp sạch rồi mà lại có thêm lửa cháy nữa. Các cái con này nó đua nhau, nó ăn thịt lẫn nhau, nó bắt như vậy, nhiều nguy hiểm như vậy. Cho nên ông trưởng giả muốn cho mấy đứa con đi ra thì bảo nó ra, nó mấy đứa con này nó do nó không hiểu biết cho nên là không có, có chịu ra. Nó còn vui chơi trong đó, nó kêu ui nhà nó bét bén lửa rồi vân vân, vui quá trời, con ở trong này không chịu ra. À, cho nên ông cha già đó, ông nghĩ ra cách là thôi mấy đứa con à, cha đã sắp thắt các đồ chơi, nào là xe dê, xe trâu, tức là xe bò, rồi xe trâu trắng vân vân, xe nai vân vân, đủ các xe ở ngã ba đường rồi, con hãy, các con hãy ra ngoài, các con muốn lấy xe nào tùy hết. Tại vì mỗi đứa nó thích mỗi xe, đứa thì nó thích xe dê, đứa thì nó thích xe hươu, đứa thì thích xe trâu trắng vân vân đó. Nhưng mà khi ra ngoài được thì tụi nó nghe có đồ chơi nhiều như vậy, chạy ra khỏi nhà cửa và nó ra tới ngã tư đường. À, sau khi tới ngã tư đường, ngã ba đường hay là ngã tư đường đúng không, an toàn rồi, thì ông đưa cho chỉ có mỗi xe trâu trắng lớn, và đứa nào cũng thấy con xe trâu trắng lớn này rất là tuyệt vời, thích thế. À, Đức Phật nói rằng cũng như vậy đó, Đức Như Lai chỉ có một pháp nhất thừa, đó là gì? Mong tất cả chúng sanh đều thành Phật. Giống như ông trưởng giả chỉ có một loại xe trâu trắng lớn thôi, mà gì chúng sanh nó muốn cái nào thì cũng ấy, cho nó qua đó, cho nó đúng là yêu thích, để miễn sao nó ra khỏi nhà lửa tam giới, nó không khổ nữa. Nhà lửa tam giới là gì? Đó là chúng ta đang ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta rất khổ. Hàng ngày ở trong đây khổ vô cùng, giống như nhà lửa nó sắp cháy sập rồi, nó siêu vẹo rồi, nó có nhiều rắn thú dữ đủ các loại hiểm độc, mà chúng sanh chúng ta mê muội vui chơi trong đó không chịu ra. Cho nên Đức Phật mới nói pháp nhất, thay vì nhất thừa, ngài có thể nói là nào, có thể con tu để đắc đạo la hán đó, con tu để chắc đắc viên giác đó, bồ tát đó, con tu để thành Phật đó, để tùy theo căn cơ chúng sanh nó thích cái nào mà chọn cái đó, rồi từ đó nó ra khỏi nhà lửa tam giới. Sau khi ra khỏi nhà lửa tam giới, tức là ra khỏi sanh tử, thì Đức Phật nói chỉ có một pháp nhất thừa thôi, đi lên đi con, tu thẳng đến thành Phật con ạ. Đó là ý gì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có ví dụ như vậy. Ngoài ra trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa còn có một ví dụ nữa gọi là quá thành dụ, có nguyên phẩm gọi là quá thành dụ, tức là Đức Phật đưa ra giống như một ví dụ như thế này. Có một người, một nhóm người đi tìm kho báu, đi trên con đường dài xa mà họ mệt, vẫn chưa thấy đâu là nơi kho báu, chứ là bảo sở chưa tới. Thì họ mệt mỏi muốn đi về, thì người mà dẫn đường họ mới dùng phương tiện là biến hóa ra một cái thành đằng trước, nói là đó bảo sở, tức là nơi đó sắp đến rồi, chúng ta cố gắng thêm chút nữa thôi sẽ đến. Sau khi đến đó mọi người mừng quá, người vào đó là căn nhà đó biến hiện ra đầy đủ các vật báo, ăn uống nghỉ ngơi cho nó khỏe lại. Thì sau đó người đó mới nói rằng chưa, đây không phải là bảo sở, chúng ta mới đi được mới nửa đường thôi, chúng ta vẫn chưa đi đến, đây chỉ là tạm hóa hiện ra thôi, cho nên là gọi là hóa thành thôi chứ không phải là bảo sở, chúng ta vẫn phải đi tiếp. Nhưng bây giờ mọi người đều cảm thấy là gì, đều thấy khỏe mạnh rồi, sao được ăn uống nghỉ ngơi rồi, cho nên tiếp tục đi tiếp, sẵn sàng đến tới, đi đến nơi bảo sở. Như vậy tiến lên, như vậy Đức Phật cũng nói, vì nếu như ta nói con đường thành Phật dài xa thì chúng sanh thói tâm không dám đi. Họ thấy rằng ôi đường thành Phật dài xa quá, giống như nói trong kinh Hoa Nghiêm, ba đại A Tăng kỳ kiếp, họ ngán quá, họ không dám tiến tới nữa, tức là bảo sở quá xa. Cho nên ở giữa đường đó ta mới tạo ra gọi là quá thành dụ, tức là ta mới nói là có quả thanh văn, có quả duyên giác, cho đến các quả vị Bồ Tát vân vân, các quả vị địa vị, quý vị tu giống như vậy, giống như mỗi cái nơi đó là một gì, một quá thành để chúng sanh nghỉ ngơi dừng chân, mình tu mình có chứng đắc, đúng không ạ? Và chúng ta cũng có cảm thấy quá thành thời nay còn rõ hơn thời xưa nữa. Quá thành thời nay là gì? Là quý vị thấy tu hành một thời gian, sức khỏe mình tốt lên, gia đình mình tốt lên, công việc mình tốt lên, cho đến mọi việc được thuận lợi hơn, mà phiền não mình bớt hơn, vân vân, cho đến hy vọng là được này được kia. Đó là quá thành. Thiền Trang xin nói lại, đó là quá thành, chứ không phải bảo sở. Bảo sở chúng ta là ở đâu? Là Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nếu quý vị tu hành mà chưa có đến được Tây Phương Cực Lạc thì vẫn là hóa thành. Mà hóa thành này chưa được gì hết trơn, chưa ra khỏi nhà lửa sanh tử. Quên, quý vị nên nhớ, khi nào chúng ta đắc quả A-la-hán trở lên thì mới ra khỏi sanh tử. Chưa đắc quả A-la-hán trở lên, tức là địa vị Bồ-Tát gọi là thất tính vị Bồ-Tát, thì con đường ra khỏi sanh tử vẫn chưa có biết, chưa biết. Nhưng mà nếu như đắc sơ quả trở lên rồi thì cũng đỡ. Sơ quả tiểu thừa Tứ Đà Hoàn, hay còn gọi là sơ tính vị Bồ-Tát, thì chúng ta cùng lắm cũng là 7 đời nữa thôi thì cũng chứng được A-la-hán đó, đúng không? Còn không, quý vị giỏi, quý vị tu cũng phải là tam quả A-na-hàm để sanh vào ngũ bất hoàng thiên, thì đời này cũng coi như là còn thêm một đời nữa thôi, là ở trên trời 5 tầng trời bất hoàng hết. Còn bây giờ quý vị xét lại, chúng ta nắm được quả vị nào chưa? Chúng ta chưa có quả vị nào cả. Sơ quả Tu Đà Hoàn không có. Bây giờ hạ thấp hơn nữa, trong 4 tứ gia hạnh đó, gọi là tứ gia hạnh vị, gồm có noãn, nhẫn, đảnh, thế, đệ nhất vị, chúng ta đã đi vào vị trí nào chưa? Noãn là gì? Là tu hành có sự ấm áp một chút. Rồi nhẫn là gì? Bắt đầu mình có khả năng nhẫn chịu được với những thử thách ở cuộc đời. Ví dụ người ta nói mà mình không bị thói tâm nữa, mình vẫn tu hành, dù nghịch cảnh vân vân, mình vẫn nhẫn được với trước những nghịch cảnh, những cái phiền não. Ví dụ như nó tu tịnh độ mà tu một hồi mà nhẫn không nổi, người ta nói qua nói lại cái mình bỏ, mình không tu nữa, mình bỏ pháp môn này mình chạy pháp môn kia, đó là nhẫn không nổi. Hoặc là phiền não quá tu không được vân vân, đó là quý vị chưa tới vị nhẫn nữa. Thì quý vị lấy gì mà lên địa vị là đảnh? Đảnh là nâng cao. Đảnh là gì? Quý vị vô cùng an lạc, giống như con diều nó bay, bay trên bầu trời pháp giới rất an lạc, nhưng mà nó chưa có thể rời khỏi mặt đất hoàn toàn, vì nó còn bị cột cái sợi dây ở dưới đất. Đó là gọi là đảnh. Đảnh rồi sao? Thế đệ nhất. Thế đệ nhất là gì? Con diều đó cắt đứt cái sợi dây rồi bay vèo lên trên hư không. Từ đó là gì? Đệ xế đệ nhất vị, có nghĩa là cái niềm an lạc mình đã lớn, trí huệ mình lớn. Và cái đó quý vị tí xíu nữa là vào là sơ quả Tu Đà Hoàn, sơ tính vị Bồ Tát. Cho nên học bấy nhiêu đó, bốn cái tứ gia hạnh đó, chúng ta cũng biết chúng ta đang ở đâu, chưa nói sơ quả. Và cái đó cũng gọi là sơ quả hướng đó, tức là đường đi mình tu hành là chính xác rồi, nhưng mà mình không biết hướng tới bao giờ mới tới được đích. Nên mình thấy con đường tu đó, nếu mà tu theo chứng đắc khó khăn như vậy đó quý vị. Còn chúng ta về Tây Phương Lạc ở đây, tại sao gọi là biển nguyện nhất thừa? Tại sao? Tại vì ai chúng sanh chưa có chứng quả nào hết nè, các loại quần sanh trong đó có những cái loài côn trùng nhỏ nhặn nè, nó có tu gì được bao nhiêu đâu đó, cõi trời cõi người mà về đó đều sao, đều không có nhị thừa, tức là không vượt qua địa vị thanh văn và duyên giác. Vượt được bao nhiêu? Như cách nói lúc nãy Trang Trang nói, quý vị đã vượt được một vạn kiếp đằng trước, một vạn kiếp của tức là tu để thập xong thập tính đó. Rồi quý vị vượt luôn cả hai vạn kiếp của A-la-hán nhập Niết Bàn, thông thiên chân Niết Bàn. Vượt luôn một vạn kiếp của duyên giác một nhập Niết Bàn. Như vậy quý vị tóm lại ít nhất vượt hai vạn kiếp để lên địa vị Bồ Tát. Tuy nhiên còn tuyệt vời hơn nữa, vượt một phát lên địa vị làm Phật luôn. Cho nên vượt chư tổ mới nói là gì? Vượt ba tăng kỳ kiếp trong một niệm. Được không? Quý vị thấy pháp môn nào thành tựu, pháp môn này thành tựu tuyệt vời. Người mà hiểu rồi chắc chắn người ta tu tịnh độ, đúng không ạ? Cho dù có chứng quả A-la-hán cho nữa cũng sẽ về Tây Phương Lạc. Hiện cho anh có thấy có đồng tu chia sẻ, sư Giác Khang, ngài Giác Khang thì ngài nói là ngài nếu mà đắc quả A-la-hán ngài sẽ nguyện ở lại thế giới Ta Bà. Nhưng mà Thiện Trang thì không. Thiện Trang nói dù đắc A-la-hán thì mình cũng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Vì mình hiểu giáo pháp rồi, mình hiểu giáo pháp ở đây như thế nào, lộ trình tu như thế nào. Cho nên đắc A-la-hán ở đây cũng không có thành tựu lớn, vẫn chưa năng lực độ sanh, không bằng A-di Việt Trí Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc được đâu. Cho nên đó là gì? Hạnh nguyện của mỗi người, đúng không ạ? Mỗi người có mỗi hạnh nguyện khác nhau. Nhưng chúng ta thấy là học được rồi, chúng ta thấy Phật Pháp, đặc biệt Pháp môn tịnh độ thù thắng. Chúng ta học, chúng ta nói tịnh độ thù thắng à, nhưng mà chúng ta cũng nói là tùy căn cơ mỗi người. Có nhiều người họ không có duyên với Đức Phật A Di Đà à, cho nên họ không nguyện sanh tịnh độ à. Họ có duyên với Ngài Di Lặc Bồ Tát cho nên họ nguyện vào hội Long Hoa gặp Ngài Di Lặc. Hoặc là họ nguyện sanh lên nội viện trời Đạo Xuất để thở hành bất thoái chuyển ở trên đó. Ở trên đó cũng một cửa, có một cửa gọi là cửa bất thoái chuyển, vì đó gọi là tịnh độ Đạo Xuất mà quý vị. Nên nó với thời gian ở trên đó được sự giáo hóa của Ngài Di Lặc thì chắc chắn cũng bất thoái chuyển. Cho nên miễn là gì? Ở bên Phật và có chánh kiến. Với lại thật ra những người đó tại sao bất thoái chuyển được? Bởi vì họ có định công cỡ đó, định lực đó quý vị, định lực công phu vô nội viện trời Đạo Xuất là đủ đơn giản rồi quý vị. Quý vị nhập định đi, quý vị nhập định rồi quý vị biết đi về đâu. Quý vị định nhập định hồi, định hồi quý vị đi về đâu quý vị đâu biết đâu. Quý vị nhập được cái định tam thiền đi đó. Rồi nhập hồi, nhập vô tam thiền đó. Trời tam thiền gọi là trời thanh tịnh đúng không, gồm ba tầng trời: trời thiểu tịnh, trời biến tịnh, trời vô lượng tịnh. Quý vị vô đó quý vị không biết trời nào nữa, ở đó mà quý vị đời nhập định vô nội viện trời Đạo Xuất cũng khó đúng không. Mình nhập cái lên đó, lên thấy trời Đạo Xuất mừng quá rồi, vui quá trời, cuối cùng lạc ngoại viện, không có phải nội viện, chưa chắc là đã nhập vào đó không. Giống như quý vị tự lực hoàn toàn tu, quý vị nhập định rồi, quý vị đi một trong không gian đó, quý vị dò tìm để tìm đúng nội viện trời Đạo Xuất khó vô cùng. 28 tầng trời, mỗi tầng trời có bao nhiêu nước trời. Ví dụ như trời Tứ Thiên Vương quý vị ha, bốn trời Đao Lợi đó là 33 nước rồi, ở giữa mới là cung trời đạo lợi, còn lại 32 nước xung quanh nữa, giống như trái đất chúng ta đó, mà nó có tới 33 trái đất như vậy, quý vị đi vào đâu? Vậy mà quý vị nhập định làm sao để mà tìm được cái chỗ để mình vô đúng cái cung điện trời đạo xuất, vô cùng khó khăn. Nội viện trời đạo xuất khó vô cùng. Cho nên những người vào đó không phải là căn tánh bình thường, tu rất khá. Từ đó chúng ta hiểu được Hòa Thượng Hư Vân á, ngài á, công phu ngài rất sâu, ngài mới vô được nội viện trời đạo xuất. Quý vị thấy không ạ? Ba anh em ngài Sư Tử Giác, ngài Vô Trước và ngài Thế Thân, mà ngài chỉ ngài Vô Trước và ngài Thế Thân vô được, ngài Sư Tử Giác lạc ngoại viện rồi ở ngoài đó thấy chứ tiên nữ đẹp quá à, ở ngoài luôn à, quên mất đường tu hành. Khó như vậy. Cho nên suy qua suy lại, con đường tu hành về Tây Phương Cực Lạc là tốt nhất. Còn quý vị, nếu như chúng ta tu chứng được quả, tu Thiền Tông chứng quả được tốt, Thiền Tông Đại Thừa gọi là gì? Giáo ngoại biệt triền, đúng không? Trực chỉ chân tâm, trực chỉ nhân tâm, chỉ thắng tâm người, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh, thấy tánh thành Phật. Nhưng mà nói nghe cái thấy tánh thành Phật, thật ra học xong rồi mình học giáo lý đã rồi, lúc hồi nữa. Kiến tánh ti đốn ngộ ti bằng thật, đa thâm tập khí đa đa nhưng mà nhiều kiếp tập khí vẫn là sầu à, tuy đốn ngộ bởi giống Phật mà nhiều kiếp, cho nên phải mất thời gian nữa đào cái tập khí đó nữa, ngộ rồi chưa ăn thua phải chứng mới được. Cho nên thiền đó là gì, nói giáo lý hay nhưng mà thật sự vào được cũng khó, rất khó. Và hồi xưa thì có, bây giờ căng tánh bây giờ người này kém quá. Còn thiền tiểu thừa bây giờ Vipassana đúng không? Thường người ta quảng cáo tu bao nhiêu đắc được thiền định, định thì đắc được cái nhiều. Nhưng mà chứng quả tu đà hoàng trở lên không mấy người, ít lắm. Mà chứng quả tu đà hoàng mới tính được. Còn nếu mà mình tu mình không chứng được quả nào thì phải nói là uổng công tu hành, mình thật sự là chưa có đạt gì hết. Nên luân hồi là xong. Cho nên thay vì chúng ta không có đường mà đi, chúng ta yên tâm pháp môn này chỉ cần gì, lúc lâm chung 10 niệm một niệm bằng sạch. Vì sao bản sanh được? Vì có nguyện tiếp dẫn Đức Phật tới dẫn đường à, mình mới về được. Chứ còn không có dẫn đường, nội viện trời đã xúc đâu có tiếp dẫn đâu quý vị à, tự mà đi mà. Rồi các quả vị thánh vậy tự mà đi, biết đường nào. Cho nên trong cái Địa Tạng nói người à, trong cõi Nam Diêm Phù Đề, người làm thiện làm lành đến lúc mạng chung cũng có 100.000 quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt họ, cho họ bị thần lộ, hồn của họ bị đọa lạc. Quý vị nghe vậy quý vị có sợ không? Thiện Trang mỗi lần mà đọc tới đó thì nghe thì sợ quá. Tại sao? Quá sợ chứ gì nữa. Đến người làm thiện làm lành mà có 100.000 quỷ thần, quý vị nghĩ 100.000 ít hả? 100.000 quỷ thần là quá đông rồi. Quỷ thần đâu mà họ biến tới họ, họ dẫn dắt ra mình đi cho lạ lạc thần hồn của mình đi à, hướng hồ chứ người làm ác nữa. Người làm ác thì đông nữa đó. Cho nên là gì, nếu không niệm Phật thì luân hồi là gần như quá là cơ hội quá lớn rồi, đúng không ạ? Cửa nào quý vị ra được với 100.000 quỷ thần. Mà trong khi đó trong kinh Địa Tạng nói khi mà người chết thì gì, thần thức hôn mê không biết đâu là lẽ lành điều dữ à, cho đến thấy tai mắt đều không thấy nghe gì hết à, thì lúc đó làm sao mà biết được gì nữa mà chọn. Thấy quỷ thần tới mà nó biến ra hình tượng cha mẹ người thân dẫn dắt mình đi đọa lạc là đúng rồi. Cho nên người đà lạt là đa số, còn người mà được ra khỏi sanh tử ít. Thiên Giang nhớ là trong kinh A Hàm, bộ kinh nào quên đây rồi, Đức Thế Tôn mới hốt một nắm đất lên. Đức Thần Thế Tôn tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài rải đất xuống, ngài mới hỏi ngài tôn giả A Nan: này A Nan, ông thấy đất ta mà hốt lên ta đổ xuống đó thì đất nó ở dưới đó nhiều, gọi đất đại địa đó, ở dưới đất á, đất lớn đó, nó nhiều, hay là đất còn dính lại trên móng tay ta nhiều? Thì Ngã Nang nói là bạch Đức Thế Tôn, đất mà rớt xuống địa đi nó nhiều lắm, còn dính lại sót lại trên móng tay của Đức Thế Tôn vô cùng ít, rất là ít. Đức Phật mới nói rằng cũng lại như vậy đó, những người ở cõi này sau khi chết rồi mà được sanh lên cõi trời, cõi người cho đến chứng quả giải thoát à, thì ít như là số đất mà dính trong móng tay của ta mà thôi. Còn người sau khi chết mà đọa lạc á, vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như là đất ở trong mà nó rớt xuống đại địa đó. Quý vị nghĩ coi, một nắm đất nhiều vậy mà bây giờ còn có mấy cái tí xíu dính vào trong mấy cái móng tay rồi. Quý vị hốt thử nắm đất đi, quý vị thả xuống coi, rồi quý vị đếm thử coi đất nó xuống nó nhiều hay đất còn lại trong móng tay nhiều. Cho nên người sau khi chết đều đọa lạc và ba đường ác là chính. Còn lại người mà được thân người, được sanh lên cõi trời, được chứng quả giải thoát, được sanh về cõi Phật chỉ hiếm hoi giống như đất nằm trên móng tay mà thôi. Cho nên giá trị Phật Pháp ở chỗ nào? Giá trị Phật Pháp là tu để mình vô cái phần nhỏ đó, tí là nhỏ tới bé như thế, nhưng mà mình nếu mình vô được. Cho nên quý vị nghe câu chuyện đó, quý vị phải sợ luân hồi sanh tử. Đừng nghĩ là mình dễ dàng đã khỏi sanh tử, không dễ đâu. Mình nghĩ là mình được đời sau, được là thân người, không dễ đâu. Đức Phật lấy ví dụ như vậy, chứng tỏ nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Thân người thì khó được, Phật Pháp khó được nghe. À, có thân người cũng khó được nghe Phật Pháp nữa. Huống hồ chứ sau khi chết, đa số mất thân người. Đúng không ạ? Cho nên là đời này chúng ta nói gì nói, chúng ta rất may mắn, chúng ta đã có được thân người. Chúng ta lại càng may mắn hơn khi chúng ta lại có nghe được Phật Pháp. Mà trong Phật Pháp chúng ta lại được nghe được bộ kinh tuyệt vời nhất, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Mấy tầng khó khăn chúng ta đã được. Rồi không chỉ nghe kinh Vô Lượng Thọ, người biết pháp môn Tịnh Độ tuy đông, nhưng mà người nghe được giảng kinh Vô Lượng Thọ bằng chữ Hán, bằng gốc như vậy là càng ít nữa. Mình học được cái bộ khoa chú tiện giảng này, hoặc là bộ Tịnh Độ Đề Kinh khoa chú này, tức là mình phước báo mình càng lớn nữa, mình đi vô thêm cái vòng sau nữa. Và mình biết niệm Phật, mình tu như vậy, đó là đâu đơn giản quý vị. Cho nên bao nhiêu duyên khó này đều đã có, đúng không? Bao nhiêu điều khó, quá khó rồi mà mình đều có cả. Bây giờ mình chỉ còn một điều nữa thôi, là cái điều gì? Mình hành cho đúng nữa thôi. Hành cho đúng được. Và Thiện Giang nói thật ra chúng ta đã có một điều may mắn nữa, khó nữa trong những điều khó của những người học thời nay. Học dù pháp môn khác hay tịnh độ, đó là gì? Mình học được thêm bộ giới luật nữa. Cho nên bao nhiêu điều khó mà quý vị đều tiếp cận được hết rồi hay không, là ở chính mỗi chúng ta. Chính chúng ta mà thực hiện được thì chúng ta thành công. Đời này chắc chắn ra khỏi sinh tử, bị không? Gọi là tăng thượng duyên quá thù thắng. Tất cả các duyên chúng ta đều đã thù thắng đã có. Chỉ còn mình nỗ lực tu hành mà thôi. Mình có duyên tốt, không chịu nỗ lực thì giống như vậy, cầm vàng mà để vàng rơi. Giống như người ta đưa của báo tới nhà mà không nhận. Không nhận thì uổng lắm. Nè. Vậy nên là gì? Mình đã được bao nhiêu duyên tốt lành mà không nỗ lực thì uổng lắm. Mà không uổng rồi thì nói quý vị, cơ hội này không biết bao giờ gặp lại. Nên nhớ trong vòng đời sanh tử, lâu lâu mới có gặp được lần. Có thể trong 9.000 năm thời mạt Pháp còn lại sẽ không có người giảng được như vậy nữa. Quý vị nên nhớ nè, 9.000 năm còn lại của thời mạt Pháp có thể sẽ không có người giảng cho chúng ta như thời nay nữa, tức là không vừa giảng giới luật vừa giảng kinh được. Mà giảng khoa chú khó lắm, sau này chắc khó lắm, không có đâu. Cho nên chúng ta may mắn đời nay có, rồi chúng ta được nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Quý vị thấy thời nay đó là có, giống như các ngài mà Thỉnh Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm đó, nói rằng sợ sau này không có ai giảng kinh Hoa Nghiêm nữa, đúng không ạ? Cũng vậy đó, sau này dần dần các kinh điển đại thừa quý vị, kinh lớn, kinh nhỏ cho đến kinh tiểu thừa, dần dần không mấy ai giảng. Đó là mạt pháp rồi. Cho nên là mình phải biết trân trọng lắng nghe. Đó. Đừng nghĩ rằng là gì dễ có, tại vì mình thấy cái gì cũng có, ngày nào tuần nào cũng nghe giảng vân vân, mình cảm thấy bình thường. Mình đâu biết là đó là gì, cơ hội nó đang đến đó, và nếu như không có nữa, nó mất rồi, không có nữa đâu. Mình nên nhớ vậy, thế gian này bao nhiêu điều vô thường, đúng không? Ngày nào đó vô thường đến là mọi điều qua qua rồi. Lúc đó quý vị cũng tìm lại, lấy đâu quý vị để làm sao để tâm mình giữ được. Quý vị chỉ cần bỏ giáo pháp vài ngày thôi là quý vị tâm quý vị nó vô thường, nó không tinh tấn nổi, không có sợ sanh tử nữa, là nó cũng giống như người ta, là mình cũng chui vào đường sanh tử, gọi là nhân thế nhân cộng tranh bất cấp chi phụ. Đó, tức là người đời cùng nhau tranh đua những cái việc không có cấp bách, không cần thiết. Mà bây giờ thời này đại này khổ lắm quý vị, khổ càng ngày càng khổ, càng về sau càng khổ, đúng không? Giờ sau cái chiến tranh ở dải Gaza đó ha, thì bây giờ lại xăng dầu lại tăng nữa rồi. Đấy, lại ảnh hưởng xăng dầu thế giới và mọi thứ không biết thế nào, tương lai thế nào. Cho nên càng về sau càng khổ, mình không tu mình khổ thôi. Đáng thôi, đây là những nghiệp chúng ta gieo nhân nào được quả đó. Người thật sự tu hành không bị ảnh hưởng nhiều của thế gian, cho nên dẫu có thế gian có thế nào mình cũng sao, đó là mình phải tu hành được như vậy. Chúng ta trở lại với phần chú giải. Như vậy ở đây là gì? À, chúng ta tiếp tục. Thị cố tam bối vạn sanh, giai tu phát bồ đề tâm giả. Vì vậy, ba bậc vãng sanh đều phải tu phát tâm bồ đề vậy. À, có nghĩa là gì? Tại vì sao lại phát tâm bồ đề ba bậc vãng sanh ở phẩm 24 đúng không ạ? Của kinh này, chúng ta thấy là đều phải phát tâm bồ đề. Tại sao vậy? Vì ở đây là chỉ có pháp nhất thừa thôi, quý vị phải làm Bồ Tát, không được được làm tiểu thừa. À, nhân muốn quý vị muốn làm Bồ Tát thì quý vị tu nhân, đúng không? Quả Bồ Tát vậy, nhân phá Bồ Tát. Cho nên kinh này là kinh Đại Thừa và ba bậc vãng sanh đều nói phải phát Bồ Đề Tâm hết. Cho nên hòa thượng khi ngài giảng, hình như Thiền Văn nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, hòa thượng nói rằng hàng tiểu thừa không được vãng sanh. Vì sao? Họ không phát nguyện, vì họ không có phát tâm Bồ Đề. Thì trong sau này chúng ta có thể học tới đến lúc nào chúng ta sẽ biết là nếu như đến lúc lâm chung họ phát tâm Bồ Đề là được, họ vẫn mới được ăn sanh. Nghĩa là mình phát tâm Bồ Đề là thế nào? Phát tâm độ chúng sanh, đúng không? Phát tâm độ chúng sanh, thành Phật để độ chúng sanh, đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Còn nếu như mình chỉ phát là ôi tôi chỉ làm A-la-hán thôi, đó, tôi chỉ nhập Niết Bàn cho nó khỏe, sanh tử luân hồi đáng sợ quá cho nên tôi né, thì như vậy đó không phải là tâm bồ đề, đó chỉ là tâm gì, tâm tiểu thừa thôi, thanh văn viên giác thôi. Chúng ta trở lại như vậy, đoạn này nói rằng chư thiên nhân dân cho đến loài quyên, tức là trùng bay nhỏ, nhuyễn tức là trùng bò nhỏ, sanh đến cõi nước con đều làm Bồ Tát. Các loài chúng sanh sanh cõi nước ấy không có nhị thừa, chỉ là Bồ Tát chắc chắn bổ nhiệm vào ngôi vị Phật. Do đó đại nguyện của ngài Pháp Tạng được xưng là biển nguyện nhất thừa, đều thành Phật quả, nên là một thừa không có, nên là một Phật thừa, nhất Phật thừa này, ha. Tức là một Phật thừa, nãi nhất Phật thừa cố, đó là nên là một Phật thừa, không có hai cũng không có ba. Vì thế ba bậc vãng sanh đều phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề vậy. Ở đây thì cho đánh nhầm, phát tâm Bồ Đề vậy. Cho nên ở đây nói là phải phát tâm Bồ Đề, nhớ nha, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề độ chúng sanh. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo là mục Mậu Tam, Mậu tức là E, E3. tổng kết thắng chư Phật quốc. À, đoạn này, cái mục này là mục A2, B1, C2, D3, E3 và tổng kết. Tổng kết là những nguyện đó, gọi là thắng chư Phật quốc, tức là vượt hơn cõi nước chư Phật. Ý nói cõi nước ngài thành tựu đó sẽ là vượt hơn cõi nước chư Phật. Kinh văn: ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phụ. Chữ ngã là con, tôi, nhưng mà đây nên dịch là con. Con, tại vì ngài nói với thế gian tự tại vương Như Lai, con lập nguyện này, điều, chữ đô là điều, thắng là vượt hơn vô số cõi nước của chư Phật. Ninh khả đắc phụ, chữ ninh có nghĩa là từ để hỏi là thế nào, há để vân vân, đó là từ để hỏi. Khả đắc phụ, khả là có thể, đắc là được, phụ là không, thủ là từ để hỏi. Cho nên là dịch là con lập nguyện này đều vượt hơn vô số cõi nước chư Phật, không biết là có được không. Ý là nói, ngài nói cái ngài lập nguyện này là khi mà cõi nước ngài thành tựu đó, tức bây giờ chúng ta gọi là Tây Phương Cực Lạc đó, thì sẽ là điều vượt qua vô số cõi nước của chư Phật khác, và không biết là có được hay không. Tức là ngài lập nguyện nhưng mà mong thầy giải thích cho, là không biết con lập như vậy có sai không. Con tất nhiên con không có tâm hơn thua rồi, nhưng mà con lập như vậy không biết có được không, không được hay không. Ở chỗ này thứ nhất là xét cái đưa ra như vậy có làm được hay không. Ở đây ý ngài nói là không biết có làm được vậy không, tại vì con tập nguyện quá lớn, cho nên là mong Đức Như Lai phải chỉ dẫn, đúng không? Tại vì có nhiều khi mình đưa ra những điều mà nó viển vông quá, nó không đúng. Thì ở đây ngài muốn đưa ra mong thầy chứng minh, xác nhận coi nguyện con lập như vậy con sẽ thành tựu một thế giới vô cùng thanh tịnh, trang nghiêm, vô cùng tuyệt vời để giúp đỡ chúng sanh, không biết là có được không. Đó là ngài nguyện như vậy. Bây giờ ngài hỏi như vậy, lời giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: đoạn mạt tắc thỉnh Phật chứng minh, ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, ninh khả đắc phủ. Tức là mạt đoạn, đoạn mạt tức là đoạn cuối cùng, đoạn cuối này là thỉnh Đức Phật chứng minh, nguyện là con lập đây điều vượt hơn vô số cõi nước chư Phật, không biết là có thể lập được hay không. Đó. Nguyện kỷ Phật quốc, thắng dư Phật quốc, bất tri năng phủ, thỉnh Phật thì thuận. Thì húng, cái chữ này để đọc húng. Tức là nguyện cõi nước Phật của con, thì chữ kỷ này là của con, Phật quốc là cõi nước Phật, cõi nước Phật của con là vượt hơn cõi nước của Phật khác, không biết là có thể được không. Bất năng, bất tri năng phủ, tức là không biết là có thể được không. Thỉnh Đức Phật, chữ thùy tức là chúng ta biết là lời tôn kính được bậc dưới đối với người trên, như mình thường dịch là rủ lòng á, rủ lòng từ bi á, như thì niệm tức là rủ lòng nghĩ tới, thì cái thì từ lân mẫn rồi đó. Đấy, thì chữ thùy này, thì húng tức là mong là Đức Phật rủ lòng dạy bảo, thương xót dạy bảo cho con đó. Vì thay cách xưng hô rất cung kính, chứ không phải mình xưng hô với bậc trên, bậc thầy của mình xưng hô cái dùng từ á, nó không có chuẩn. Và vậy thời nay thì Trang thấy cách dùng từ của người thời nay cũng kém hơn người xưa, tức là cái nền văn hóa của chúng ta bây giờ bị có vấn đề. Không biết sao, nếu như quý vị thấy người ta vợ lên, người ta học pháp, mình nghe pháp mà họ bình luận ngang ngang vậy đó, tức là họ không có bình luận gì, không có Ami Đạo Phật hay cái gì hết, họ vô nói họ nói kiểu bài này quá hay chẳng hạn, tức là họ bình luận một cách vô không có một cái thể hiện của người học Phật ha, hoặc là họ bình luận là gì, họ bình luận này không biết ở đâu đó chẳng hạn, họ bình luận những cái bình luận như vậy đó, không có gọi là thiếu cái sự cái gì, cung kính vân vân, đúng không ạ? Đó là cho nên là cái cách học giao tiếp thời nay mọi người cũng có nên xem lại, rồi bình luận trên thỉnh rồi vân vân á, quý vị thấy thỉnh pháp đúng không, thỉnh pháp bảo Thiền Trang cái Ấn Tống pháp bảo là phẩm thứ sáu Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng, mà quý vị thấy đọc nhiều bình luận cũng thấy cứ cười lắm, đó là hoàn toàn là gì, thiếu những lời khiêm cung, thiếu những lời từ bi, cái chỗ này thì không có lời nào thể hiện mình cung kính hết. À, nếu mà để cung kính là gì, là mình phải nói là gì, A Di Đà Phật đúng không, cho con thỉnh, cho thỉnh. À, còn họ họ vô vô bình luận không không cho thỉnh. Rồi có người bình luận không không luôn, chẳng có cái gì hết. Cho nên đó là gì, thời nay á, cái cách học ngôn ngữ mà thật ra quý vị nên học trong Kinh Vô Lượng Thọ này đều dạy đúng không ạ? À, bạch Đức Thế Tôn, à, còn đây là gì, thì từ nó lân mẫn đúng không, cho nên toàn là những lời như vậy. Mình học nhà Phật á, mình phải học được những cái lời này để mình ứng xử đối với người dưới đó, người trên. Còn quý vị nghe đôi khi Thiện Trang giảng á, thì thật ra Thiện Trang giảng với một tư cách một người giảng, với người tư cách người giảng mình nói nó phải có sự đôi khi phải mạnh mẽ nói, mà cái cũng có khiêm tốn, nhưng mà cũng không phải đôi khi phải nói một cách mạnh mẽ, thì cái lời của người giảng nó phải cần mạnh mẽ. Nhưng cái người mà khi mình ấn xử á, trên nào khác như quý vị thấy Thiện Trang á, mà về chùa sư phụ Thiện Trang á, Thiện Trang ứng xử rất khác, mình phải rất nhẹ nhàng khiêm tốn với thầy, thầy dạy gì là phải nghe đó, không có được vượt phép đâu, không có được cãi đâu, và mình có hỏi mình phải có hỏi rất nhẹ nhàng. Thưa thầy, con chưa rõ vấn đề này, không biết mong là thầy thưa sư phụ con chưa rõ vấn đề này, mong sư phụ có thể chỉ bảo cho con. Thương tình nếu sư phụ có thời gian sư phụ chỉ bảo cho con, nếu mà sư phụ không có thời gian cũng không sao, lúc khác cũng được. Vâng, mình rất là khiêm tốn như vậy đó, đó là nề nếp trong Phật giáo đó, quý vị nên nhớ. Chứ còn đây mình học những điều này mình không ứng dụng được, mà nếu quý vị làm mình ứng dụng được trong đời sống cũng vậy, thì quý vị sẽ không sao. Vì thời nay người ta ứng xử kém lắm, cha mẹ con cái cũng ngang hàng luôn. Đây là khó, hồi xưa mình thiếu học thì bây giờ mình học được rồi, mình cố gắng mình thay đổi lại trong cái mối quan hệ ứng xử thầy trò, cấp dưới cấp trên, trong đồng nghiệp vân vân đó, mình phải biết đâu là từ dùng nha. Đây mình học học đó, Kinh Vô Lượng Thọ bộ khoa chú này đều dạy cho chúng ta. Cho nên đây quý vị thấy không, thỉnh Phật thì huấn, tức là thỉnh Đức Phật rủ lòng thương xót dạy cho con, thì là thương rồi. Cho nên là coi như là rủ lòng đó trong rồi. Ở đây Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa cuối đoạn này là: thỉnh Đức Phật chứng minh ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, nên khả đắc phủ, nguyện cõi Phật của con vượt hơn cõi Phật khác, không biết có được không, mong Đức Phật rủ lòng dạy bảo. Đó, các vị thấy không ạ? Mà chúng ta thời nay chúng ta vô mong thầy dạy cho con chứ không có dùng cái từ là thương xót, là rủ lòng, đúng không? Không có đấy, tức là cái ngôn ngữ bây giờ nó càng ngày cục ngủng, các bạn trẻ càng về sau này càng cục ngủng nữa, cho nên là nó không có ấy. Cho nên nhiều khi những người mà nếu mà thế hệ trước á, quý vị mà nghe, quý vị mà tiếp xúc những bậc hòa thượng thế hệ trước rồi, cái ngài khó lắm, quý vị mà nói không có đúng á, cái ngài không có bao giờ đáp lại quý vị đâu, tại vì quý vị không có ở trong chùa. Thiền Trang ở trong chùa nên biết lời đối với bậc, đối với người trên vân vân á, mình phải dùng thế nào và cung kính thế nào đó. Không có bao giờ mà người các ví dụ như Thiền Trang á, đi gặp các bậc hòa thượng, các bậc hòa thượng tọa, các bạn tu lâu đó, các ngài mà nói á, mình không dám cãi, các ngài nói thế nào mình nghe thế thôi, dạ dạ vân vân thôi, nghe thôi, không dám cãi. À, tại mình không thể nào cãi. Ví dụ như có người gặp thiện trang, thiện trang đi gặp nha, có vị thầy nói là nên niệm 6 chữ, không nên niệm 4 chữ, vậy chắc là nghe thầy thiện trang là chia sẻ là giảng bốn niệm 4 chữ. Yeah, thì ngài nói một hồi thiện trang cũng cứ dạ và vân vân, không có dám cãi, không có đưa ra lý luận là tại sao con phải niệm 4 chữ vân vân. Tất nhiên mình nghe mình dạ thôi, tại vì mình đó là sự cung kính. Nếu ngài hỏi, ngài nói nếu mà ngài hỏi rằng tại sao con lại niệm 4 chữ thì mình sẽ đưa ra giải thích. Còn ngài không hỏi mà ngài dạy, mà ngài đang dạy mình cứ nghe thôi, không có được quyền cãi. Đó. Cho nên là cái gì, cái nhiều cái đó là cái ứng xử trong cuộc đời mà mình không biết. Mà quý vị sau này quý vị đi tham đó, còn tất nhiên mình nghe hay không là chuyện của mình, tức là mình tiếp nhận hay không là chuyện của mình, nhưng mình lúc đó mình thể hiện sự cung kính. Đó. Còn đây là gì? Đây là càng phải cung kính để mà nghe Đức Phật. Đó. Chứ không phải là Phật mà khỉnh như vậy cả nhà. Đây là chúng ta phải học những điều này đó. Rồi tiếp theo, mục tiếp theo là đinh tứ. Đinh tức là đê, à, tức là hết cái mục mục D3 rồi. D3 nó tới tới E3 đó là hết rồi. Bây giờ tới mục D4. Phật vị chứng thành, tức là Đức Phật chứng minh cho sự thành tựu. À, chữ vị là cái mình dịch là cho đi ha. Nếu không dịch xuôi á là Đức Phật vì chứng minh cho sự thành tựu, vì ngài mà chứng minh cho sự thành tựu. Phân nhị tức là chia làm hai. Như vậy mục này nó nằm trong mục A2, B1, C2, D4. Đức Phật chứng minh cho sự thành tựu chia làm hai. Chia làm hai tức là D4 này nó sẽ có E1 và E2. Như vậy là mục mậu nhất Phật lệnh tự nhiếp phân tam. Tức là mục này là mục trong D4 này nó có E1. E1 là Phật ra lệnh hoặc là bảo á, chứ là đọc là lệnh chứ không phải linh. À, có lúc thì đọc linh, có lúc là lệnh, nhưng mà đời này phải đọc lệnh. Lệnh tức là bảo, dạy bảo người ta làm gì đó gọi là lệnh. À, rồi là lệnh, sai là sai ra lệnh á. Sai tức là Phật là cấp cao mà, ra lệnh thôi, dạy bảo. Bảo gì? Tự nhiếp tức là tự mình chọn lấy, tự chọn lấy những cái điều gì đó. Và phân tam tức là chia ba, tức là trong mục E1 là lại chia ba nữa, tức là nó sẽ có F1, F2, F3. Đó, quý vị hiểu rồi. Thì trong đó mục F1 là gì? Thì đây coi. À, kỹ nhất, kỹ là F1. Đó, kỹ là F. Kỹ nhất tức là F1. Thiết dụ, à, tức là thiết này là đưa ra. À, thiết này là thành lập, sắp bài, đặt bài. Đặt bài ví dụ, nhưng mà chúng ta nói là đưa ra ví dụ. À, chữ dụ này là thí dụ, à, ví dụ. Người miền Bắc gọi là ví dụ, người miền Nam gọi là thí dụ. Thiện Trang thì cố gắng dịch theo cả miền Bắc và miền Nam. Lúc thì là để thí dụ, lúc thì ví dụ, để cho mình không có chấp trước mà ngôn ngữ. Cố gắng để cho mọi người đọc đều cảm thấy gần gũi, dần dần hòa nhập vô Nam Bắc là một. À, con người thì có Nam có Bắc, Phật thì không có Bắc có Nam, Phật tánh đó, không có Bắc có Nam. Lời của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói như vậy. Rồi kinh văn như sau: Thế gian tự tại vương Phật, tức vị pháp tạng nhi thiết kinh ngôn. Thí như đại hải nhất nhân đẩu lượng, kinh lịch kiếp số thượng khả cùng đế. Nghĩa là gì? Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc từng chữ và phân tích. Kinh văn là thế gian tự tại vương Phật. Thì đây là chúng ta quen rồi, xuất hiện chữ thế gian tự tại vương Như Lai từ phẩm thứ tư, đúng không ạ? À, Đức Phật đây là trong đời quá khứ đâu xa đâu, có một Đức Phật ra đời hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai. Ngài là thầy của Tỳ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, tức là coi như thầy của Đức Phật A Di Đà bây giờ, đúng không? Tức vị pháp tạng nhi thiết kinh ngôn, tức là liền. Vị là vì ai đó, vì nào, vì ngài pháp tạng mà nói kinh, rằng lời của Phật nói ra đều là kinh, cho nên là gọi là kinh. À, ngài nói thế nào? Thí như đại hải à, thí dụ như hay là ví dụ như đó, như là cái đại hải tức là biển lớn à, bây giờ có một cái biển lớn à, chúng ta nói Thái Bình Dương đúng không, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương vậy đó, không coi như biển biển lớn đâu. Nhất nhân đẩu lượng, nhất nhân là một người, chữ này đẩu hay là đấu hay là ẩu, ba âm nó đều được à, đây là danh từ, là cái đấu, cái vật dụng để đo lường nước à, ở đây là phải chỉ không có, nó không có động từ cho nên là nó chỉ là danh từ, một người lấy cái đấu đó. Còn chữ lượng hay lương hai âm này được, ở đây nếu đồng âm chủng là lượng là lương, lương tức là đo, đo lường thẩm định, nhưng mà ta quen đọc lượng luôn rồi, người ta cũng quen đọc lượng cho nên nhất nhân đẩu lượng là được, hoặc là đấu lượng cũng được, ẩu lượng cũng được nha, đọc hoặc là lương cũng được không sao hết. Thì tức là bây giờ có một cái biển lớn, bây giờ quý vị lấy cái gì, lấy một cái đấu giống như cái một cái phễu á, cái phễu á, cái chai để đo đo nước á, mình đo nước á, mà mình gì đấu lượng đó, mình đo lường, mình đong thử coi à, giống như thiền trang nói đơn giản, quý vị ra biển Thái Bình Dương ha à, thiền trang thì quê ở Quảng Ngãi, nhà thiền trang ở Quảng Ngãi á, thì cũng gần bờ biển lắm, sát bờ biển luôn, tuy gần núi mà cũng gần biển, ra biển chút xíu là đi chừng khoảng 15 phút bộ là ra tới ngoài biển rồi. Ra ngoài biển thì có nước đó, nước biển đó, bây giờ giả sử mình lấy một cái đấu, bây giờ không biết cái đấu cái gì, không có lấy cái chai, quý vị múc nước để đổ vô chai rồi đổ thử coi, quý vị đổ lên bờ coi, đổ đổ bao nhiêu chai vậy, bây giờ nó gọi là lấy ví dụ như vậy, đổ thử coi đếm được bao nhiêu chai à, một mỗi chai đó 1 lít đó, mình coi thử cái nước biển đó, trên nước biển Thái Bình Dương đó bao nhiêu nước à, bao nhiêu nước thì quý vị đổ như vậy. À, quý vị hiểu không? Mà nếu như thọ mạng mình lâu dài qua nhiều kiếp đâu xa thì cũng sẽ đổ được, không đông được bao nhiêu, tính được bao nhiêu chai đó, ý là Đức Phật sẽ nói như thế, quý vị hiểu ví dụ đó không à? Đó, giống như mình lấy cái chai 1 lít đúng không, 1 lít nước mình cứ múc nước ở dưới biển lên đó không, vô cái đầy cái chai đó, bắt đầu lên bờ mình đổ trên bờ, xong rồi cái bắt đầu mình lại múc cái chai đó đó, thì mình đếm 2 chai rồi 3 chai, nếu là 3 lít cứ đếm như vậy, đếm bao giờ hết. Bây giờ mình lấy cái chai to hơn cái can đi, cái can 5 lít đi, mình đổ mình cái cho bưng lên đổ, bưng đổ mình đếm thì coi bao nhiêu nước biển, nếu một cái hồ thì chắc đổ một hồ thì cũng đếm được hết, nhưng mà bây giờ cái biển lớn luôn, biển lớn làm sao mà đổ nổi. Thì bây giờ ở đây ngài Thế Tỳ Đại Vương Như Lai có đưa ra ví dụ kinh lịch kiếp số, chữ kinh lịch tức là trải qua cái kiếp số, tức là số kiếp lâu xa, cái chữ số này là danh từ à, à, còn nếu mà nó âm sổ nó cứ nghĩa là động từ đếm, nhưng mà cái đây là phải danh từ, rồi số lượng, nhân số là số người à, kiếp số là số kiếp à, số kiếp lâu xa tức là phải nhiều kiếp chứ không phải một kiếp được. Thượng khả cùng để à, thượng là còn à, còn có thể, chữ khả là có thể. À, cùng cùng là đạt đến, đây là phải là động từ ha, động từ đạt đến à, đạt đến tới gì, để là cái đáy à, tức là cuối cùng nó cũng tới đáy biển thôi, tức là nó hết nước rồi à, cuối cùng nó cũng hết nước thôi, tức là dùng một cái đẩu nhỏ thôi, mà cái đẩu để mà nhỏ để mà đo thôi, để múc nước biển rồi múc hoài nó cũng hết, nếu như chúng ta có thọ mạng nhiều kiếp. Đây là Đức Phật nói là đưa ra ví dụ như vậy để dễ hiểu, tức là việc này là việc gì vô cùng khó khăn. Tại sao quý vị nước biển này nhiều như vậy mà bây giờ lấy một cái đấu có chút xíu à, chứ không phải cái máy hút nước mà giống như cái máy bơm nước mà nó hút mà mạnh ào 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 thì nó nhanh rồi không đó, đang nó lấy cái một cái đấu rồi, một cái chai nhỏ, một cái dụng cụ, cái phễu vậy đó mà múc nước biển vậy. Nhưng mà Đức Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai cũng nói là nếu như cái việc đó cứ làm miết qua nhiều kiếp, qua cái số kiếp tức là nhiều kiếp đó, thì tự nhiên cũng đến lúc mà cũng thấy cái đáy biển cũng bốc cạn luôn được biển. Tức là một cái việc khó khăn như vậy nhưng nếu kiên trì kiên dũng mà làm thì sẽ thành tựu. Đây cho nên là ở trong Việt Nam mình đã có một câu đúng không, là gì không có việc gì khó đúng không, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt nền nền. Đấy thì cũng vậy đó, đây nè ví dụ này giống như vậy, không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền, Nếu mà làm việc gì chỉ cần kiên trì thành công. Đây là điểm mà chúng ta nên học. Tại vì thời nay, người thời nay cái gì cũng không có kiên nhẫn, không kiên trì. Niệm Phật mới niệm mấy bữa nó an lạc, niệm vài bữa hết an lạc rồi, hết kiên trì, không niệm nổi nữa. Học Phật Pháp vậy, vô nghe kinh Vô Lượng Thọ, Thầy Thiện Trang giảng, nghe Hòa Thượng giảng, vô mới đầu nghe không hiểu, thôi bỏ luôn, không nghe nữa. Đi nghe người nào giảng chuyện đời, được những gì vui vui thì thích nghe. Cái đó là gì? Trong kinh Phật, trong cái chư tổ thường hay nói, nhà Phật chúng ta hay nói là gì? Là tục tình dị trưởng, chí đạo nan văn. Có nghĩa là những cái mà tục tình á, những cái tình đời á, những cái gì mà thế gian á, tục là thế gian á, những cái chuyện thế gian á thì mà nó dễ khởi lắm, nó dễ trưởng đó, tăng trưởng đó. Mà thì cái chí đạo, tức là đạo trên cao á, thì nan văn, khó nghe, nghe không lọt tai. Đó là vì người đời nay thiếu cái sự kiên nhẫn, kiên trì. Thì Thiện Trang là người làm pháp cho nên thì ta thấy rõ, ví dụ như bộ nào á cũng vậy, tập đầu tiên người ta nghe rất đông, nhưng mà dần dần là ít dần, ít dần. Ví dụ như Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 24 của Hòa Thượng Tịnh Không, tập đầu tiên mình thì không làm từ đâu lắm rồi, đó là 101 mấy ngàn được xem. Nhưng tập 2 là bắt đầu 102 á, là ít hơn, dần dần nó giảm, giảm một hồi không bao nhiêu rồi vân vân á, cái vậy mà đó của Pháp Hòa Thượng viên mãn rồi, nghe tại sao nghe không nổi. Rồi cái bộ giảng Khoa Chú Tiện Giảng của Thiện Trang á, bộ này nè, như vậy tập đầu cũng vậy, đông người xem, mấy ngàn lượt xem, xong đó tập 2 giảm xuống rồi còn liền giảm, càng về sau càng giảm. Tại sao vậy? Vì người ta không kiên trì cái nhẫn nghe. Thật ra quý vị nghe Phật Pháp á, quý vị nghe mức đầu mà quý vị hiểu được liền, quý vị siêu phàm mà, quý vị phải là lục tổ đại sư về năng á. Còn nếu mà quý vị nghe không hiểu là bình thường. Tại sao? Mình chưa có nền tảng về Phật học, mình chưa có nền tảng kiến thức, mình chưa có nền tảng tu tập, thì mình nghe có thể không hiểu hết được 100% đó, thì mình chỉ nghe, mình chỉ hiểu được 50% là may mắn rồi. Rồi từ từ mình nghe đi, nghe từ từ qua thời gian mấy tháng, cái quý vị nghe được đến 60%, 70%. Nghe một năm quý vị sẽ nghe được 80%. Thiện Trang không dám nói là quý vị sẽ nghe hiểu hết, vì hiểu hết thì không thể hiểu hết được. Quý vị thành Phật mới hiểu hết thôi. Kinh điển là vậy. Cho nên người đời nay họ thiếu cái sự kiên trì, kiên nhẫn. Họ đọc kinh Vô Lượng Thọ mà họ không học được câu chuyện này, không được học được cái ví dụ này. Đó. Mình phải làm việc gì, làm cho tới cùng, không bỏ cuộc, không bỏ, không có nản chí. Còn người đời nay làm cái gì? Thời gian ngán ngẩm. Mình biết pháp đó là chánh pháp, biết đó là pháp rốt ráo, thì mình phải bám theo, không vì phương tiện. Mình thích dễ, ở tìm người dễ, ở thầy khác giảng dễ hơn, người khác giảng nghe thôi. Nhưng mà cái đó là họ giảng trong thế gian, nó không có lợi ích gì cho việc giải thoát sanh tử, nó không giúp cho mình cái tu. Người ta tưởng hề 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 giảng qua cho vui đã vậy thôi, hoặc là cái hành trì của người ta nó thấp quá, quý vị hành thì không được, mà cuối cùng nghiệp chướng nó vẫn như xưa, thậm chí đường ra khỏi sanh tử không được. Cho nên là gì? Phải chịu khó mà luyện nghe. Thiện Trang khuyên quý vị hãy nghe pháp của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, nghe của chư tổ như Đại Sư Ấn Quang vân vân. Tuy pháp khó nghe nhưng đó là pháp rốt ráo, đó là pháp viên mãn. Thời gian đầu quý vị nghe không hiểu là bình thường. Rồi thời gian từ từ nghe, cái nghe mấy tháng là sẽ hiểu, mấy tháng qua là sẽ tự nhiên cái rõ ràng, tự nhiên nó rõ. Quý vị nghe mỗi hồi danh từ Phật học nhiều quá mà làm sao người hiểu được, nhưng mà đến lúc nào đó từ từ nó thấm vào, và mỗi cái danh từ đó đến lúc bài giảng khác thì có người giảng. Như người Thiên Trang quý vị thấy không, Thiên Trang giảng cái gì tới đâu là dần dần tự nhiên nói, có cái nói đi nói lại, và thường cũng vậy, mà thường nó đi nó lại rất nhiều, cho nên nghe một hồi rồi thấm nhập được. Còn nhiều người không kiên nhẫn, mấy người không biết tu thì không nói, nhưng mà người biết tu sơ sơ rồi, biết khá khá rồi cũng không kiên nhẫn được, cho nên cứ đi nghe người này nghe người kia, nghe chuyện đời chuyện tay kia, để cuối cùng mình đâu có cái vốn gì, và cả cuộc đời mình cũng vậy thôi. Còn nếu như cố gắng một thời gian chịu khó dở đi, quý vị nghe chừng 2 năm thôi thì cái nền tảng quý vị khác hẳn. Quý vị có nền tảng rồi, nghe từ từ lúc đó mình đắp thêm nền tảng nữa. Thì chăng đã chỉ cho cách nghe kinh, nghe pháp hết rồi đúng không ạ? Đó, tất cả đều phương pháp, cho đến phương pháp hành trì. Hôm bữa có chú đó, chú nhắn tin, chú hỏi thầy chỉ cho mấy người khác cách tu, cách niệm tụng kinh làm sao, thầy mong thầy chỉ cho con nữa. Thì chăng nói thật ra thì nhân chỉ hết rồi, giảng sinh bài giảng nói hết rồi, như tụng kinh niệm Phật vân vân điều chỉ cả hết rồi, nghe đi cái đấy đây đó, bây giờ cũng nói lại thôi, người ta hỏi cũng nói lại thôi. Tại vì niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật vân vân trong một thời khóa, quý vị hãy cố gắng chuyên. Chuyên là gì? Ví dụ như thời quý vị có một tiếng đồng hồ mà quý vị vừa tụng kinh, vừa lễ Phật, tức là lễ sám hối, rồi vừa kinh hành, vừa ngồi niệm Phật, có một tiếng vậy mấy cái đó bốn chia ra đâu được bao nhiêu đâu. Quý vị tụng kinh nửa tiếng hả, rồi quý vị đi kinh hành 15 phút, quý vị rồi quý vị lại Phật 15 phút, rồi quý vị ngồi niệm Phật 5 phút à? Không được, không đủ thời gian. Thì mình phải chuyên tu, mình có 2 tiếng đồng hồ thì sao? Bữa đó mình phải chia ra ngày hôm nay thứ hai hoặc thứ năm đúng không? Mình chuyên tụng kinh vô lượng thọ đó, mình tụng, nếu mà tụng tốt nhất tụng một quyển, không tốt thì cũng tụng nửa quyển. Thì như vậy hết thời gian đó bao nhiêu đó rồi còn lại thì bữa đó mình ráng niệm Phật thôi. Còn nếu mà thời khóa buổi sáng thì phải lạy Phật cho khỏe thì ráng lạy Phật rồi tụng kinh, hoặc ráng lạy Phật rồi niệm Phật vậy thôi. Và kết cục cuối cùng vẫn là niệm Phật, niệm ít nhiều gì cũng ráng niệm được chút. Đó là vậy, mỗi ngày mình tu vậy. Còn nếu quý vị vừa cái này vừa môn kia nó xen, quý vị thấy cái cách tu của đạo tràng á, Thiện Trang dẫn quý vị thấy mà, thời xá khóa buổi sáng 2 tiếng đúng không? 2 tiếng thì Thiện Trang dẫn mọi người là gì? Lạy Phật khoảng gần tiếng. Cách lạy cũng rất dễ nhiếp tâm, vẫn là niệm Phật và lạy thôi. Quý vị thấy không? Cứ A Di Đà Phật 4 lần rồi đánh cái chuông, bon lại. Rồi lại trong khi lạy xuống á thì Thiện Trang cũng niệm thầm. Thiện Trang niệm thầm nhanh 4 câu. Đến câu thứ 4 là Thiện Trang đánh bon vào chuông. À, cho nên là đã được 8 câu rồi đó, thì ngăn niệm thầm đó, được 4 câu nữa là 8 câu rồi. Là lên, trong khi thời gian lên là mình cũng vừa lên cái là một câu nữa rồi là 9 câu rồi, niệm bắt đầu niệm ra tiếng lại 4 câu và đánh như thế. Cho nên rất nhiếp tâm vô cùng. Và quý vị nhờ nhiếp tâm là nhờ cái chuông á. Cái chuông á, tiếng cái chuông nó bon cái là nó nhiếp tâm. Rồi cái nó thì ngăn đánh cái bon nhưng mà chập chuông á để nó dứt cái tiếng tiếng vàng á, là quý vị nghe nó nhiếp tâm được, nó khiến tâm những người tán loạn cũng nhiếp được. Vì vậy cách lại Phật như vậy là nhiếp tâm. Thầy xin nói với quý vị, để lại được như vậy Thiện Trang nó cũng đã lại bao nhiêu cách rồi. Ngày xưa có cách của thầy Giác Nhàn, cách này cách kia, thử đủ cách hết rồi. Rồi cuối cùng Thiện Trang phát hiện chỉ có cách đơn giản nhất như vậy mới là cách nhiếp tâm nhất. Vì sao vậy? Vì cái tiếng chuông á nó tốt hơn tiếng khánh quý vị. Quý vị đẩy xuống mà bắt đầu quý vị gõ tiếng khánh á, thì nó sẽ tán tâm. Tiếng khánh là nó giúp mình định chú ý hơn. Còn cái tiếng chuông á nó lắng tâm hơn. Cho nên khi mới vào á thì chúng ta hay dùng khánh đó, ví dụ dùng mới vào dùng khánh để nhiếp chúng đó. Còn khi mà muốn định tâm á, quý vị dùng chuông. Tiếng chuông với mõ là nó định tâm đó. Cho nên là quý vị hay dùng pháp khí, quý vị cũng phải biết dùng nữa. Nhiều người không biết dùng, lúc thì đang định tâm thì dùng khánh. Quý vị biết nhớ cái khánh để làm gì? Để đánh thức chúng. Người ta đang nhập định mà quý vị gõ 3 tiếng khánh người ta cũng thoát định luôn. Cho nên khi tu hành để nhập định không dùng khánh. Khánh chỉ để mở màn và cuối thời. Đó là những cái này quý vị chắc không ai nói. Đấy là thật ra kiến thức phổ thông trong Phật học thôi, không phải là Phật cái chư tổ truyền nhau người dạy hết à. Tiếng chuông là để nó nhiếp chúng, tiếng mõ nó nhiếp chúng, cho nên chuông mõ tụng kinh người ta chỉ dùng 2 thứ chuông và mõ, quý vị hiểu mà. Và không dùng nữa, dùng giọng mình nó nhiếp chúng, mà giọng mình nhiếp được thì chuông mõ là bon bon đó, mõ thì nó đều đánh, tiếng mõ cũng đều. Cho nên là thời khóa buổi sáng chỉ vậy thôi, và sau đó nó ngồi xuống niệm Phật, không có đi kinh hành. Lúc trước đi kinh hành mọi người cảm thấy không nhiếp tâm, tại vì nó lại Phật như vậy nó định rồi, nó định rồi. Còn kinh hành là giờ không dùng khánh mà dùng mõ. Tại sao dùng không dùng khánh À, chỉ dùng mỏ thôi, tại vì nếu dùng khánh nữa nó tán tâm. Hồi xưa thì nhân nó dùng rồi, theo mấy đạo tràng á, người ta đánh tán tâm, dễ tán tâm á. Cho nên đó là nghiên cứu, không phải nghiên cứu mà thật ra trải nghiệm, và mình đã học hỏi rất nhiều. Thật ra là trong quy củ tùng lâm á, đều dạy hết á, mà mình không có học. Thì Trang cũng may mắn là thì Thiên Trang người xuất gia, cho nên ở trong quy củ tùng lâm thì Trang học được. Và như vậy đó là cách đơn giản, một thời như vậy thì xong đó. Ngày hôm nay mình thứ hai mình có thể tụng kinh với niệm Phật, ngày thứ hôm sau chỉ lại Phật với ngồi niệm Phật thôi, ngày hôm sau nữa nếu người thích kinh hành thì ngày hôm sau kinh hành với niệm Phật. Và thời khóa quý vị thấy, thời khóa buổi chiều buổi tối là gì? Kinh hành ra ngồi đó niệm Phật. Vì quý vị tu như vậy chuyên một môn á trong thời khóa thì mới nhiếp tâm. Còn nếu quý vị vừa xen tạp vừa tụng kinh về này cái kia nữa thì cái thời khóa nó không có đủ để nhiếp tâm. Vậy như vậy cho nên đây không phải là ngẫu nhiên đâu, Thiện Trang đã trải qua nhiều rồi, thử nhiều cách rồi. Và niệm Phật không có hò hát để làm gì, để tránh cái tâm tâm mình nó cứ lên xuống đó. Chỉ có gì lúc nào khi dùng hò hát lúc đầu á, hoặc là cuối cuối á, quý vị muốn nhiếp tâm đại chúng á, thường người ta thường vào tán sướng trước đúng không? Cho nên là phải Pháp Vương Vô Thượng Tôn thì mình không đọc mà mình phải tán đó, đáng tán đây cho nó theo dần điệu để nó nhiếp chúng. Sau khi nhiếp được rồi thì bắt đầu là vào định, thì phải dùng đơn âm, dùng đơn âm không dùng đa âm, không dùng phức tạp âm. Những cái này thì ai có kiến thức về duy thức học, về định đều phải đều biết hết. Nên là cách mà Thiền Trang sử dụng á không phải đơn giản như vậy, quý vị nghĩ ngẫu nhiên, không phải ngẫu nhiên đâu. Thiền Trang đã trải qua rất nhiều, Thiền Trang đi rất nhiều đạo tràng, cho nên Thiền Trang thấy đạo tràng nào dùng cách nào phù hợp mình đã học đó, và truyền đạt cho lại quý vị rồi. Như vậy quý vị tu cũng vậy, môn nào trong một thời khóa phải đúng môn đó. Cho nên là gì, tu hành trong Phật pháp đều là trí huệ cả. Nhiều người đâu có học đâu, chưa đi chùa bao giờ, cũng không đi đạo tràng này đâu chân kia, không có tham học, cứ theo ý mình, ôi phải hát hò đánh cho nó bon bon chèn chèn lên nó đã. Nhưng mà quý vị không biết tu vậy nó chỉ là gì, vui cái tai thôi, nó không có vô định, khó vô định vô cùng. Nên là gì, đây là mình hãy hiểu, cho dù một chút việc nhỏ cũng hiểu, và phải có kiên trì. Ở đây quan trọng là gì? Phải kiên trì, kiên nhẫn. Nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ nghe một lần ngán rồi, không sao, không muốn nghe lần hai nữa. Tại sao? Vì quý vị không có kiên trì, không kiên nhẫn. Và thượng giảng mỗi lần mỗi khác. Quý vị thấy thần Thiện Trang giảng lần trước với lần này cũng khác nhau đúng không ạ? Đâu giống nhau đâu. Thậm chí khác xa vời nữa, khác trời vực luôn. Không có giống nhau hoàn toàn. Cho nên là gì? Đó là gì? Mình không có thiếu cái sự huân tu thì do là mình gì, do mình thiếu cái căn lành, cái tính nhẫn. Cho nên trong kinh Kim Cang có nói câu đó là gì, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn, tức là tất cả pháp được thành bởi sự nhẫn. Quý vị phải có nhẫn, còn nếu quý vị không có sự nhẫn thì quý vị không làm được. Cho nên là phải kiên trì siêng năng đó, học Phật pháp không biết mỏi mệt đó, không biết nhàm chán đó. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta học tống xử chư khổ, chỉ chư khổ chung như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái đúng không ạ? Phải vậy, như vậy thì mới thành tựu đạo nghiệp chắc chắn thành. Còn nếu như mình ngán quá, mình thời gian mình tu chưa gì hết, ngán quá bỏ đó. Mình chưa nói nhẫn, phải nhẫn nhiều thứ nữa. Ở trong đạo tràng thì có nhiều thị phi đó, rồi vân vân. Gặp thầy thì nhiều khi thầy cũng chửi cho một câu, chửi cho mấy câu nghe không nổi rồi bỏ đạo tràng ra ngoài, hoặc là cái những gì bất như ý rồi ra, rồi cuối cùng ai thiệt, mình thiệt đúng không ạ? Mình bỏ mất cơ hội tu hành là mình thiệt. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Không ngài ở mà Đài Trung á, là thượng cũng nhẫn nhượng lắm quý vị. Ngài nói người này khó khăn gây khó, ngài gì dễ vì ngài giỏi mà, nổi bật trong đạo tràng, được ngài Lý Vĩnh Nam được thầy ưu ái nữa, càng ưu ái bao nhiêu chúng càng có nhiều người đố kỵ, gây chuyện này gây chuyện kia đuổi. Hòa thượng quý vị không, ngài kể trong đó, ngài nói gì, ngài nói tới giờ ăn thì người ta không có kêu mình để ăn đó, tới khi mà họ dọn họ ăn trước đi, tới khi hòa thượng xuống thì hết đồ ăn à, không có đồ ăn nữa mà ăn, thì không có đồ ăn rồi cũng phải chịu nhịn đói chứ sao. Rồi sao, người ta đi tắm á, thì ông người ta khóa phòng tắm lại, không cho ngài tắm. Đó. Người ta làm đủ khó khăn, nhưng mà ngài luôn nó nói là khi nào thầy, tức là ngài Lý Bình Nam, không có đuổi tôi không đi. Đó. Chưa bao giờ đuổi, mấy người đuổi kệ, mấy người làm như làm, tôi học chưa xong mà. Nhưng mà ngày nào đó tôi học xong tôi sẽ đi, tôi không có ở. Nó rõ ràng, tức là đạo tràng này tôi không có dành, tôi không phải đạo tràng này, nhưng mà tôi đến đây để làm gì? Tôi học, mà tôi học chưa thành cho nên tôi không thể ra đi được. Thầy chưa đuổi, tôi chưa đi. Đó, quý vị nên nhớ, đó, Hòa Thượng Tịnh Không ấy. Vậy cho nên ngài ráng ở trụ học ở Đài Trung 10 năm, 10 năm cực kỳ gian khổ. Đâu có dễ đâu quý vị, khó khăn vô cùng. Bao nhiêu chứ ngại vậy mới thành tựu ra. Rồi sau rồi khó khăn nữa. Đó, quý vị biết Hòa Thượng cũng phải 17 năm ở trên cái gì, cái phòng trên gác của nhà của bà cư sĩ họ Hàng. Đó, bà cư sĩ Hàng Anh á, tức là bà cư sĩ họ Hàng. Đó, quý vị thấy 17 năm sau Hòa Thượng mặc dù luôn luôn giảng kinh thuyết pháp, mà vừa học vừa giảng kinh thuyết pháp, mà 17 năm sau ngài mới có một cái thư viện gọi là Thư Tiện Hoa Tạng. Đó. À, chúng ta hay đọc là Hoa Tạng thư, Đồ Thư Quán á. Đồ Thư Quán là thư viện. À, sau khi có cái giảng đường đó, cái thư viện đó thật ra là một cái giảng đường nhỏ. Và thượng hồi trước là gì? Toàn là gì, đi thuê nơi giảng. Mà ai thuê? Bà cư sĩ họ Hạc á, bà đi thuê, thuê đó, đó. Trên thuê cho giảng rồi vân vân, hộ trì Hòa Thượng 17 năm mới có được như vậy. Khó khăn như vậy. Bây giờ chúng ta phước báo lớn, giảng vài năm phước báo có đạo tràng đó, không quý vị thấy không? Những thầy nhỏ nhỏ đâu có gì đâu, tu bao nhiêu đâu, như như thầy Nhuận Hóa đúng không, lên giảng cái thính chúng đông liền, xây đạo tràng liền đúng không. Thầy Nhuận Đức bây giờ đạo tràng lớn mạnh đúng không. Quay quý vị thấy đó là gì, những người đời sau hưởng phước. Hưởng phước của ai? Hưởng phước ké của Hòa Thượng Tịnh Không đó. Có, cho nên là chúng ta rất có ơn. Nên nói gì nói, riêng gieo duyên với Phật pháp tu hành, công đức, mình không nói công đức, mình nói phước báo và thượng gieo á, trên thế gian này, đời này quá lớn, quá vô cùng lớn luôn. Chưa nói gì hết, gieo cái duyên đó, biết bao nhiêu người tu hành, những đạo tràng như như chỗ thầy Nhuận Đức vân vân, chỗ bao nhiêu người, ngay cả chúng ta đây, nếu không có Hòa Thượng Tịnh Không thì làm gì có chúng ta tu hành, làm gì có pháp này chúng ta giảng. Cho nên quý vị thấy công đức đó, phước đức báo đó, đó nếu mà nói không nói công phu, dư xăng lên cõi trời, phải nói là cõi trời tha hóa tự tại, chứ không phải trời bình thường. Đó, nó là nói về phước báo thôi đó, chúng ta chưa có nói gì hết đó, đó chưa nói tu hành. Cho nên là quý vị từ đó quý vị nghe, quý vị mình suy xét, đúng không? Mình sẽ suy xét ra công đức phước báo lớn như vậy. Nên Hòa Thượng mà người ta nói xấu Hòa Thượng, mình phải suy xét lại. Những người nói xấu đó, tại họ không có trí huệ, họ không suy xét được. Biết bao nhiêu người bây giờ tu tịnh độ không? Bây giờ Việt Nam chúng ta tu gì? Tu tịnh độ chính, đúng không? 90% người Việt Nam bây giờ tu tịnh độ. Đấy, nói vậy. Còn lại tu thiền, Vipassana tu nghe ít lắm. Hồi xưa thì có vài năm, nó mấy năm nó chạy theo, bây giờ họ cũng lui về tu tịnh độ lại rồi. Vì sao? Chạy theo các vị sư minh ma, chạy qua chạy lại tu bao nhiêu khóa tu rồi, cuối cùng đắc được gì không? Không đắc được gì cả, không đắc được quả vị nào. À, nghe nói tu thời gian vô quả vị, bây giờ tu hoài không được. Vì sao? Đời nay căn tánh kém quá. Pháp không sai, pháp nào chả đúng, pháp nào chả pháp Phật. Pháp Vipassana cũng tuyệt vời vậy, nhưng mà căn tánh quý vị kém quá, quý vị không tu được. Quý vị quán tứ niệm xứ không được, quý vị tu bát chánh đạo không xong, không sao được. Quý vị tu 37 phẩm trợ đạo không được. Quý vị coi thôi, bây giờ mình nói đơn giản, nói giữ giới, quý vị đầu tiên để vào đắc thánh quả, quý vị giữ giới được không? Bây giờ mỗi cái giới căn bản, giới gì? Căn bản trong ba giới, bốn giới căn bản, quý vị trộm cắp á, người Việt Nam mình phạm đầy, trốn thế trộm cắp đầy, đúng không ạ? Rồi giới gì nữa? Giới gì? Giới sát sanh, ai sát sanh? Rồi giới tà dâm, bao nhiêu người phạm, lấy gì đắc thánh quả? Chưa nói bao nhiêu điều khác nữa, nhiều quá. đâu cái tội phỉ báng thánh nhân thôi, phỉ báng người tu hành tội cũng đã lớn rồi. Học tịnh độ phỉ báng người khác tu môn khác, học thiền phỉ báng người tu bậc cao tăng, đổi cái tội phỉ báng những bậc cao tăng thôi, phỉ báng người xuất gia, mình cư sĩ mình phỉ báng thôi là mình nói là đọa rồi, còn đâu nữa. Quý vị nhớ câu chuyện lúc đầu thiền trang kể không, cái cô đó gì rủ vị tỳ kheo đó hành dâm thôi mà đọa rồi, huống hồ quý vị chửi người ta nữa, quý vị chửi người ta mà mắng nhiếc người ta, quý vị đọa cái nào. Cho nên là như vậy làm sao tu đắc được, mà trong khi mấy người tu Vipassana sai lầm ở chỗ nào là bắt đầu quay qua chửi mình, chửi những người tu chân chánh như Hòa Thượng Tịnh Không, chửi chư tổ, thì làm sao có đắc thanh quả. Nếu họ khiêm tốn họ tu họ sẽ đắc thanh quả, có thể, đúng không? Phải biết là như vậy. Cho nên là đây mình chưa biết, mình không biết trì giới, mình không biết ngay từ đầu khẩu nghiệp mình không làm được. Thì quý vị nghe đi, Thiện Trang tí giảng kinh, bây giờ Thiện Trang xiển dương tịnh độ, Thiện Trang giảng tịnh độ, nhưng Thiện Trang chưa bao giờ bác bất cứ pháp nào của Phật, không bao giờ bác. Tất cả các pháp của Phật Thiện Trang đều tán thán, đều khen ngợi. Chỉ có vài người người ta tu không đúng pháp là mình nói thôi, đó là vì người ta tu không đúng mình nói, chứ không, tức là cái tội cái đó là gì, cái đó là người ta không tu không đúng cho nên mình nói. Còn nếu như người ta đúng mình phải khen, mình phải tán thán cho dù pháp nào. Đó. Nên nói như vậy. Vì sao cái tội nếu như quý vị bán pháp là nặng, bán Phật là nặng nhất, đúng không? Bán pháp nặng thứ hai, nhưng mà bán tăng là nặng thứ ba. Đó, ba cái tội này. Đó, cho nên là nguy hiểm lắm. Bây giờ nay bây giờ chúng sanh nếu như khiêm tốn tu hành phải bắt đầu làm từ những điều nhỏ thì mới thành tựu được. Rồi bây giờ học một chút giáo lý, lên trên mạng thấy người nào giảng không đúng theo ý mình là chửi, vô thấy thầy Thiện Trang đắp y, thấy cái chữ cái gì Kinh Vô Lượng Thọ, cái bắt đầu vô chửi rồi thì làm sao có thể thành tựu được, đúng không ạ? Mình chưa biết người ta giảng đúng hay không, người ta, kinh Phật mình có biết đâu, mình học được bao nhiêu lắm mình dám chửi. Người ta là dù sao tỳ kheo mà, đắp lên y đó, tỳ kheo đó, hình tướng, thậm chí giảng kinh nữa, kinh của Phật nữa, mà quý vị phỉ báng tội vô cùng lớn. Cho nên quý vị để ý đi, những người phỉ báng sau là tu cũng được. Quý vị để ý đi, có những người phỉ báng Thiện Trang á, sau này cũng tu cũng được. Tu cũng được là tự nhiên nó rớt vào tà pháp à, tự nhiên nó gặp chuyện này chuyện kia à. Đó là gì? Vì quý vị đụng tới những người hoằng dương chánh pháp và người ta là tỳ kheo, nên nhớ vậy. Cho nên đừng có dạy nha, do dù tỳ kheo Nam Truyền, tỳ kheo Bắc Truyền, bất cứ tông phái nào, tu hành là mình phải tôn trọng, mình phải kính nhi viễn tri, bởi vì cái hình tướng của người xuất gia quan trọng lắm. Tỳ kheo, tỳ kheo ni đều quý vị phải tôn trọng. Ngày nào họ phạm giới, họ làm gì đằng sau đó, nó họ đọa là chuyện của họ. Đó. Nhưng vậy mình đâu biết đâu, mình đâu biết được ai thế nào, đúng không? Mình chưa biết. Còn nếu như người ta đọa, người ta phạm rồi á, thì cái tội của quý vị nhẹ. Tại vì người ta đã phạm rồi thì cái lúc đó người ta không còn là bị tỳ kheo nữa, người ta không phải là tỳ kheo ni nữa. Phạm giới trọng á, bốn là bà là gì, tám bà là gì của tỳ kheo ni, thì quý vị lúc đó tội quý vị mới nhẹ. Quý vị phỉ báng, quý vị nói người ta, nó cũng nhẹ xuống. Còn người ta đúng tỳ kheo như pháp mà, người ta vẫn là tỳ kheo mà, người ta chưa phạm thiên nặng nhất, người ta phạm thiên thứ hai, người ta vẫn là tỳ kheo. Đó, cho nên là cũng nguy hiểm vô cùng. Đó, cho đó là quý vị, bây giờ quý vị không biết, quý vị nhiều khi người, nhiều người ta, rồi khi đó quý vị tu nó không đắc định, niệm Phật nó không vô nữa. Đó, đó là gì? Nghiệp mình nó có rồi, án của mình trong ác đạo mà. Mình mới tu một thời gian rồi cái nghiệp nó mới xóa đi, rồi dần dần nó mới trở lại thanh tịnh trở lại, tu bắt đầu mới vô được đắc định. Rồi là vị đáo định mới an lạc. Rồi có những người tu thì gì đó, vô vị đáo định thì hoảng sợ nên tiến lên không được nữa. Đó, thì Trang thấy có một số cô trong đạo tràng đó, niệm Phật vô cảnh giới chút xíu, thấy cái cảnh gì đó cái sợ hãi, làm sao tiến lên được nữa. Trong khi đó thì Trang giảng rất rõ ràng những cảnh đó là gì, đa phần là vị đáo định. Cái cảnh gì tới mình cứ niệm Phật mà được. Mới đầu có nhiều khi rớt vào trạng thái không, niệm Phật cũng được. Thiện Trang nhớ hồi xưa Thiện Trang bị cái trạng thái không khoảng một tháng. Một tháng là cái vô cái trạng thái chẳng có gì hết trơn á, không niệm Phật, tiếng Phật hiệu. Mà sau đó là rất khó khăn cho Thiện Trang, nhưng mà sau đó Thiện Trang cố gắng cứ mình phải ráng niệm. Niệm tại vì, tức là công phu mình nó chưa đủ niệm Phật, nhiều đời có thể mình tu thiền hay tu gì cho nó rớt vào đó đó. Đó, cho nên là niệm 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 cái niệm Phật thôi, dù hoàn cảnh nào cũng niệm Phật, niệm nhân nhân hết rồi công phu mình nó mạnh lên đó. Quý vị ngồi mà hồi ngồi mà quý vị ngồi xếp bằng hoặc ngồi im thôi, không cần xếp bằng đâu, quý vị niệm Phật đi một hồi cái vô định là niệm theo đúng cái, tại vì cái âm điệu của cách niệm của chúng ta đó là bốn câu bốn chữ cứ đều như vậy nó dễ vô định và nó không có tán tâm, bởi vì cái tiếng mõ với cái tiếng niệm Phật thôi nó có hai nhịp đó thôi, cho nên nó nhiếp được, nó không có tiếng khánh, nó không có tiếng chuông, nó không có gì hết, cho nên nó nhiếp được. Và một hồi là nó vào thì nó vào định, định thì nó an lạc, xong nó mà nó vào tiền vị đấu định. Tức là tiền vị đấu định là gì, quý vị thấy một số cảnh gì đó tự nhiên quý vị thấy, quý vị ngồi trên mái nhà nhìn xuống thấy cả thân hình quý vị, hoặc là quý vị thấy cái cảnh gì đâu trong cái chỗ nào rừng cây gì đó mà đâu cây nó phủ tùm hết trơn. Cái đó là do đời trước quý vị tu cái gì thì cái này nó bây giờ nó hiện ra. Những người thấy cảnh ở trong rừng nhiều á là người đời trước hay ở trong rừng tu, nó là giải thích á, nó bốc ra. Người mà thấy cảnh này đến kia đúng không, vẫn chứ có người thấy xúc hồn là do đời trước quý vị tu mấy cái phần thông đó, tu cái này cái kia cho đến quý vị đắc được các cái thế giới thiền, nên nó bay ra mà bay cái đó sợ lắm quý vị, nó xúc ra nó bay là nó như cái chim nó bay còn nhanh hơn nữa. Nếu quý vị mà không tỉnh táo, quý vị sợ là quý vị rớt vào ma nhập. Thật ra không có gì hết, quý vị cứ niệm Phật là xong. Niệm Phật chút nữa hết à, từ từ nó hết rồi vài lần sau mới đầu cảnh giới mình nó thăng tiến, là mình làm chủ được, tức là lần sau mình sẽ làm chủ. Mới đầu không làm chủ được đâu. Cái trạng thái đó là vị đấu định á, khi vào bắt đầu do sâu rồi nó nhiễm màu nó đẹp á, vị đấu định. Đó, quý vị có thể thấy tự nhiên mình chìm ngập trong cái hồ nước. Ôi nước đâu mà nó chảy quá trời, nó ngập hết người lên. Hoặc là quý vị thấy mây trời nó to lớn, nó phủ hết mình vậy, vân vân. Hoặc là mình thấy thân hình mình tự nhiên to lên, ánh mắt mình nhìn thấy cả cái bầu trời xa xăm, vân vân, đủ thứ chuyện. Những cái đó là cảnh giới đó, quý vị học cái năng nghiêm đó là cái gì? Đó là thuộc dạng mới sắc ấm thôi, sắc ấm. Nó thuộc dạng mà nằm trong 50 hiền trường ấm mà, không có gì đâu, cái niệm Phật. Còn ai mà sợ hãi là sau này không vô được nữa. Và nói chung đời tu quý vị nếu không vượt qua những cảnh giới đó, quý vị không tiến lên được. Không cách nào quý vị đắc được niệm Phật tâm bụi được hết. Không được, tại vì đó định quý vị vượt không được mà. Quý vị vượt qua được những cái đó rồi, sau đó nó trạng thái nó an lạc hơn. Quý vị lên những cái trạng thái an lạc hơn. Dần dần quý vị có thể là gì, tâm nó định hơn. Nó định hơn rồi, thậm chí quý vị biết một số chuyện quá khứ, một chuyện số chuyện tương lai. Một số chuyện trong đời quá khứ nó xuất hiện trước mặt quý vị đó, chuyện này chuyện kia và chuyện tương lai nó xuất hiện đó, quý vị thấy luôn, quý vị biết luôn, cho nên quý vị thấy được người này thế này, người kia thế kia, thấy người ta có tai nạn và vân vân, quý vị thấy bình thường. Những chuyện đó là rất bình thường, tu hành nó là vậy, không có gì hết. Mà thấy đó cũng chưa chắc là thật, nó nhớ nha. Nhiều người thấy rồi ra hoang mang, nhiều khi không phải là thật đâu. Nó nhiều khi cái chủng tử nào nó lập đã, nó vô trong ai là giải thích mình, nó bốc ra. Còn có những cái nó đúng, nhưng mà có những cái nó không có đúng. Cho nên người tu hành, người ta biết được những điều đó, người ta không quan tâm. Những cái chuyện đó kệ, nó hiện cái gì cũng được. Mình cứ niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà được. Niệm từ từ hết, rồi nó qua cái đó. Khi bắt đầu quý vị lên được sơ thiền rồi đó, là bắt đầu cảnh, thắng cảnh nó hiện ra, nó không có bị như vậy nữa. Qua giờ sơ thiền cơ, còn cái vị đấu định nó có nhiều lắm. Mà thật ra cái vị đấu định mà nếu mà quý vị lên thượng phẩm, nó cũng ít. Đó. Còn cái đó là tiền vị đấu định hoặc là vị đấu định hạ phẩm á, thì nó hay có những cảnh hãi hùng sợ hãi, cảnh nhiều cảnh có thể gây cho mình sợ, nhưng mà càng lên cao cảnh nó càng thắng diệu càng đẹp và nó không có con sợ hãi nữa. Cho nên đó là gì, quý vị mới tu tới đó à, mới kém quá à, chưa ăn thua đâu mà quý vị đã sợ rồi, sao lại như vậy. Nên người á, phải người có cái gì gọi là ý chí không sợ. Mà tu hành là không sợ, cái đó mới sợ này thôi, làm sao được. Còn có những người với người bình luận thấy mãng xà, thì quý vị thấy mãng xà là đời trước á, quý vị có thể là đời trước, là tất cả những đời trước á, quý vị ở trong lò rắn nên thường thấy mãng xà như vậy. Những cái đó là toàn là thức nó bốc ra đó quý vị, đa phần là không thật. Những cảnh giới đó thường là giả, lâu lâu mới có một cô thật, cũng có thể thấy thật là khi đó nó vô tình nó định mình á. Định nó vào trong cái cảnh giới định, cái quý vị mở được một số cái tự nhiên quý vị thấy ra, vì thấy cái này thấy cái kia, thấy những cái này cái kia, đó là một cái giao phần của thiên nhãn, không có gì cả. Quý vị lên mà định của sơ thiền á là quý vị thấy được nhiều cảnh lắm đó. Sau này á, là nhưng mà cái rồi quý vị thấy thấy này, quý vị thấy cái cảnh như như tự nhiên thấy cảnh chết chóc rồi vân vân á, thì là quý vị đó là thấy tương lai. Tại vì lúc đó định sơ thiền á, là quý vị biết một ngày một đêm á, trên những cảnh đế trời á, nó bằng bao nhiêu năm ở dưới này mà, đúng không? Quý vị thấy như mà một ngày một đêm của trời trời đạo lợi thôi là bằng trăm năm á, dân gian mà. Cho nên trong cái trạng thái thiền định đó, quý vị thấy được những chuyện nó trước của tương lai ở trên nhân gian này, đương nhiên thôi, nó là bình thường mà, có gì đâu. Cho nên mình hiểu được rồi á, mình tu hành rất nhẹ nhàng, không có gì sợ hãi, mình cứ dũng mãnh tinh tấn là được. Niệm Phật câu Phật hiệu yên tâm, không bị ma dựa. Nếu quý vị còn niệm Phật, ma nào mà dựa được, không ma nào dựa được. Quý vị còn niệm Phật không có gì hại quý vị được. Sợ là quý vị rớt vô cảnh giới đó rồi quý vị quên mất niệm Phật, quý vị vui chơi trong đó, quý vị chết thôi, là bị ma thôi. Còn quý vị niệm Phật không sao. Cho nên những người đó, nghe nghe đây những đoạn này vừa rồi Thiện Trang chia sẻ đó, đó là đâu đâu chia sẻ vài kinh nghiệm. Quý vị nghe đó, quý vị lấy đó để mà nhớ khi gặp tu cảnh, gặp cảnh thì mình sử dụng. Sử dụng gì? Vẫn là một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Nhớ đừng buông Phật hiệu. Thời nay buông Phật hiệu khả năng bị ma dựa. Đó, mấy người tu thiền họ tới đó đó, họ sợ quá rồi bị ma nhập đó, ma dựa rồi riết bị điên luôn. Đó, nhiều người là bị vậy đó quý vị. Cho nên là không hiểu cảnh giới thì mới tìm thiện tri thức, tìm những người có kinh nghiệm, tìm những người hoặc là tìm trong kinh luận. Thật ra kinh luận cũng có mà không chia sẻ nhiều. Tất nhiên nó thuộc vì các ngài cũng không biết những điều này nhiều đâu. Trong kinh cũng có, trong luận cũng có, nhưng viết ít ít thôi. Còn lại vẫn là phải sự trải nghiệm của mỗi người, mỗi người trải nghiệm. Và thường những cái đó nó cũng chả hay ho gì. Kể ra bắt đầu người nói này nói, ui tà thế này kia, mấy người hay lấy cái gì, lấy cái tí bác sự mà. Họ nói thế này kia và tu bị ma nhập, ma dựa, người ta ma nhập, ma dựa. Người ta bị rớt vào mũ ấm ma thế này thế kia. Đúng rồi, nhưng mà người ta cứ xem xét lại đầu óc người ta có bình thường hay không. Người mà rớt vào mũ ấm ma, rớt vào ma dựa vân vân, người ta có bình thường được không quý vị? Không bình thường ngay. Cho nên là mình phải phân định được chứ, người nào thế nào chứ. Cho nên là đừng có nghe mà lấy nói cái kiểu gì thời gian thời nay á, ở nhân gian á, người ta nói kiểu gì cũng được quý vị. Nói gì cũng nghe tưởng như có lý, nhưng mà mình suy xét kỹ chưa hẳn là có lý đâu. Mình phải suy xét cái lời nói đó căn cứ, mình phải xét nhiều chiều nha. Đó là Thiện Nhân chia sẻ kinh nghiệm cho quý vị để quý vị tránh rơi vào những cái tà thiết thời này. Như vậy đây đoạn kinh văn này nói, Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương liền vì ngài Pháp Tạng mà thuyết kinh rằng, thí dụ như một người dùng chiếc đấu để đo lường nước trong biển lớn, trải qua nhiều kiếp còn có thể đạt đến đáy biển. Giải, tức là chú giải ngài Hoằng Niệm Tổ, hữu đoạn đại ý, tức là đại ý của đoạn bên phải tức là đoạn vừa rồi đó. Phật đáp Pháp Tạng viết, tức là Đức Phật đáp lại với là ngài Pháp Tạng rằng, thí như nhất nhân dĩ đẩu lượng thủ đại hải chi thủy, tức là thí dụ như một người mà dùng chữ dĩ này là dùng hay lấy một cái gì, cái đẩu tức là cái đấu để mà đẩu hay đấu cũng được à, nhưng đấu đẩu ở đây chúng ta là thống nhất âm ở trên nhất, nhưng đẩu rồi ở đây dùng chữ đấu lượng, đẩu đi, đẩu cho nó giống ở trên. Đấu lượng tức là để mà đo lường, lượng là đo lường, lường lấy cái lượng nước ở trong biển lớn, đại hải tức là biển lớn. Cửu kinh thời kiếp à, trải qua cái thời kiếp lâu à, trải qua thời kiếp lâu thì sao, thượng khả cùng kiến hải để, tức là còn để còn thì còn có thể thấy toàn bộ, chữ cùng là toàn bộ, toàn bộ cái đáy biển à, tức là nói chung là cạn nước rồi, hết nước rồi, nên thấy toàn bộ đáy biển đúng không à, ý nghĩa nói vậy. Đoạn đại ý của đoạn vừa rồi là Đức Phật đáp lại ngài Pháp Tạng rằng: thế như một người dùng cái đấu để đo lường nước của biển, trải qua thời kiếp lâu thì còn có thể thấy toàn bộ đáy biển. Đó là đoạn vừa rồi F1. Bây giờ tới F2 là kỷ nhị chánh thiết, tức là chánh, chính thức nói ra à, nói những cái điều, hay là chúng ta có thể dịch là những cái điều mà quan trọng à, những điều nói ra những điều quan trọng đó. Thật ra là cái đây là ví dụ để mở màn đúng không, giống như mở bài, bây giờ mới vô thân bài đây, nói cái điều chính này, nên này gọi là chánh thiết, tức là một A2 B1 C2 D4 E1 F2 à, chánh thiết tức là chính thức nói ra. Nhân hữu à, đây kinh văn: nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất trị, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Nhân là người, người mà có lòng, có cái sự chí tâm cầu đạo à, quý vị hãy nhớ nha, chí tâm cầu đạo. Chứ mà bây giờ mình có chí tâm cầu đạo không? Ít lắm, thời nay đa phần là gì? Hời hợt cầu đạo, đúng không? Cầu đạo kiểu gì mà cái gì mà khó khăn chút quá, chồng ép cái gì đó chút, thôi bỏ à, có cái gì đó vui chút, bỏ khỏi tu. Chỉ cần làm được câu này, quý vị làm được câu chí tâm cầu đạo thì đạo chắc chắn thành à, tại vì sao? Thật ra là có lòng chí tâm chắc cái những điều sau sẽ được. Quý vị mà chí tâm cầu đạo rồi thì quý vị có giải đãi quân lung không? Không có. Quý vị chí tâm cầu đạo rồi thì quý vị có phạm giới hay không? Không có. Cho nên tại sao những người họ phạm giới? Tại sao họ, ví dụ như bao nhiêu người tu tịnh độ rồi mà giờ vẫn phạm tà dâm? Tại sao vậy? Vì họ không có chí tâm cầu đạo. Tu thì coi việc ra khỏi sanh tử thì coi tu vậy thôi, chứ còn mà còn bình thường thì thôi, ôi thế giới này cũng vui quá mà. Đó, tức là vẫn chưa xả bỏ thế gian. Cho nên khi gặp cảnh rồi mê tâm thì mình mê thì mê chút thôi chứ. Mê đâu mà mê dữ vậy, đúng không? Người mê nó phải nhớ là ngày lúc đó mình mục tiêu mình là vãng sanh Tây Phương mà mình không thể làm việc này được. Đó, quý vị phải nghĩ như vậy thì quý vị tự nhiên không phạm giới thôi. Còn bây giờ dự cửa cái ưng thích thì phạm giới mà. Rồi cho nên chỉ cần làm được chí tâm cầu đạo là được. Nhớ bí quyết thành tựu ở phẩm thứ năm này rất nhiều. Mình hãy lượm những bí quyết trong phẩm thứ năm này. Đó. Đó. Bí quyết là phát tâm nguyện lớn. Bí quyết là gì? Chí tâm tinh tấn. Đó. Chí tâm cầu đạo. Những điều như này. Đó. Vậy gì? Đó. Phải gì? Một... phải gì kiên trì, phải dũng mạnh. Đó, đó là toàn là bí quyết tu hành. Mình học thầy của mình. Thầy mình là ai? Thầy mình mai mốt mình về Tây Phương Cực Lạc, thầy của mình chính là Đức A Di Đà Phật. Đó là thầy mình. Bây giờ mình học, khi thầy chưa thành tựu, thầy vẫn là ở trong nhân địa, tức là địa vị tu nhân, tức là vị trí mà vẫn là tu nhân đó. Ngài làm như thế nào thì mình làm theo ý như vậy, thì mình sẽ được như vậy, đúng không? Đó, chúng ta học ngài Đức Phật A Di Đà mà, chúng ta đâu phải học theo Thiện Trang đâu. Đó, Đức Phật như vậy mình cũng làm như vậy thôi. Như vậy đoạn kinh văn này là gì? Người mà có sự chí tâm của đạo, tinh tấn bất chỉ, tinh tấn hay tinh tiến vậy, tức là tinh là gì? Tinh chuyên, không có xen tạp. Đó, tấn là tiến tới, bất chỉ là không ngừng, không có dừng á. À, cho nên ở đây chữ tinh tấn chúng ta đã giảng rất nhiều lần rồi. Thời nay người ta tạp tấn rất nhiều. Và thường hay nói tạp tấn là gì? Học vừa môn này vừa môn kia, học đủ các loại. Cho nên tâm loạn ra gọi là tạp tấn, vẫn tiến tới. Còn số người gọi là không tấn cũng nhiều. Không tấn là không có tiến tới, không có siêng năng. Họ tu hành giải đãi, lười biếng, cho nên không thành tựu. Ở đây bí quyết việc thành tựu tu hành chỉ có mấy chữ, chỉ có 8 chữ thôi. Đó là gì? Chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ. Tức là chí tâm là hết lòng, hết sức mà cầu đạo. Đạo gì đây? Phải đọc Phật, đạo giải thoát. Đạo này chính là vô thượng đạo, tức là cầu đạo thành Phật. Mà phải thế nào? Tinh chuyên, tiến tới không ngừng. À, tức là tinh tấn bất chỉ, tám chữ đó. Đó, tám chữ này là bí quyết thành tựu đó, quý vị nên học nha. Cho nên phẩm này gọi là chí tâm tinh tấn đó. À, đằng trước là chí tâm nè, à, chữ chí tâm cầu đạo nè, và tinh tấn bất chỉ nè, tám chữ này rút gọn lại bốn chữ với tựa đề phẩm này. Hội đương khắc quả. Chữ hội là gì? Chữ hội là sẽ, đương là chắc chắn, khắc quả, chữ khắc là đánh được chiến thắng, chúng ta nói là chiến thắng được kết quả, tức là nói được kết quả đó, đắc được quả đó. Hà nguyện bất đắc. Hà nguyện, chữ hà là từ để hỏi. Hà nguyện đó là nguyện nào, có nguyện gì. Bất đắc là không được, tức là nguyện gì mà không được chứ. Đó là nguyện nào chắc chắn thành thôi. Nếu mà mình tu đúng như vậy thì chắc chắn sẽ được quả. Cho nên kinh văn dịch là: người có sự chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng. Chữ hội cũng có thể dịch là cũng ha. Cũng đều chắc chắn được quả. Vậy thì nguyện gì mà không được chứ? Ở đây thì chúng ta chữ không cần cũng là điều cho thôi, bỏ chữ điều cũng đi. Điều cũng là giống như ở dưới có ngài dịch chữ cũng, nhưng mà thôi chúng ta bỏ chữ điều. Điều chắc chắn được quả. Vậy thì nguyện gì mà không được đó. Không được chứ, hoặc là không được à, thôi đó. Chúng ta hiểu rồi. Cho nên ở đây tu hành chỉ cần gì? Chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng đó. Thì chắc chắn được có kết quả, nguyện gì cũng sẽ thành thôi. Giải, tức là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ: nhân năng dĩ chí tâm, mở ngoặc, chí cực chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất dĩ tất giai đắc quả. Tức là người có thể dùng cái sự chí thành cầu đạo. Ở đây sở chí tâm ngài giải thích là chí cực chí tâm, tức là tâm đến mức độ tột cùng, mức độ cao nhất. Coi như mình gọi là từ đơn giản là dễ hiểu là hết lòng, hết sức. Mình có bao nhiêu tâm, mình tâm lực dồn hết vô. Quý vị có tâm lực nào mà quý vị có học Phật pháp mà quên cả tất cả không? Nếu mà học Phật pháp quên hết tất cả, đó là một gọi là chí tâm đó. Thiền Trang thấy hồi xưa học các pháp thế gian á, mình cũng đam mê thích học. Cho nên từ khi mà gặp Phật pháp á, Thiền Trang thấy hầu như Thiền Trang học cũng không biết mệt mỏi. Phải nói học học mong chỉ có thời gian thêm để mà học thôi. Mà không có thời gian, một ngày trôi qua thấy không đủ cái học Phật pháp. Để học, để tu, để trải nghiệm Phật pháp không đủ. Một ngày đối với mình 24 giờ ít quá. Ngủ mất mấy tiếng rồi, ăn ngủ rồi đúng không? Mình làm việc nào làm kia mất hết mấy tiếng rồi, còn lại không đủ thời gian. Đó là gì? Cái gì mình hết lòng vì Phật pháp, mình học. Tất nhiên có những lúc mình vẫn có phát triển, Thiền Trang này nói có lúc vẫn phát triển, nhiều lúc vẫn còn ham cái này ham cái kia chút. À, chứ mình lên là muốn ham lên mạng coi báo chút đó, đó là mình chưa bỏ được. Mà nhiều người mình biết thế gian vô thường, nhưng mà mình kêu cũng phải coi chút chứ, coi thử thế gian ra sao rồi đúng không, rồi vân vân đó, cái những cái đấy. Nhưng mà rõ ràng á, Thiền Trang thấy là cái tâm nhạc với thế gian khá nhiều, tức là không thích coi những cái phim thế gian, không thích coi ca nhạc nữa, nên là bỏ hết rồi, dần dần không có ham một cái gì, mấy cái đó nữa. Đời đời thế gian chẳng gì, nhạc đó là nhạc. Đó đó là chí tâm, mình phải có chí tâm như thế. Cầu đạo là vậy, cầu đạo không ngừng. Chứ bây giờ quý vị học Phật pháp rồi mà quý vị còn thích thôi coi phim tình cảm Hàn Quốc, rồi coi gì phim này phim kia, thì quý vị còn ham coi này coi kia, tức là mình chưa bỏ được cái như vậy, mình chưa có chí tâm, đúng không? Rồi quý vị còn ham đi du lịch nữa. Đi du lịch đi làm gì? Đi du lịch thấy có gì đâu, cảnh pháp nó toàn trong tâm ra. Tất nhiên đó thì đang nói như vậy, nhưng mà phải nói ngược lại, gia đình mình có những người họ chưa hiểu, họ vẫn phải đi, họ rủ mình đi. Quý vị không đi thì người ta cũng không chỉ khó chịu, cho nên mình vẫn phải đi. đi nhưng mà hạn chế lại, bớt tiết kiệm bớt tiền lại, làm sao đi cho hợp và làm sao đó gọi là dung hòa và tu hành ở trong đó. Chứ mà cực đoan quá là người ta cũng sợ đúng không đó. Còn nếu như quý vị không phụ thuộc vào ai, đừng nên đi, đừng nên phải phức tạp làm gì. Đó là gì, mình học Phật pháp phải hiểu rồi chí tâm. Mặc dù ở trong nhà mình á, mình học Phật pháp suốt ngày nhưng mà quý vị bỏ bê công việc, quý vị không làm tròn nhiệm vụ thì quý vị cũng không được. Như vậy học Phật pháp kiểu đó thì quý vị nên đi xuất gia đi, chứ còn ở trong nhà làm gì. Mà thời nay thiền trang không biết ở hải ngoại thế nào, chứ trong nước là gì, đi xuất gia nhiều khi cũng chẳng có thời gian để tu, phải tìm đúng cái đạo tràng tu cơ. Vô xuất gia nhiều đạo tràng người ta có không hoan nghênh quý vị tu hành đâu, không hoan nghênh quý vị học pháp đâu. Mà bảo là chứ quý vị cúng đi, đi cúng đi, làm Phật sự cơ, làm này làm kia cơ đó, kiểu như vậy đó, chứ không phải là siêng tinh tấn đâu. Cho nên là khó lắm, thời đại bây giờ khó. Quý vị thấy người coi sư Giáo Khang á, ngài nói đúng không, ngài ngồi ngài khuyên mấy Phật tử thôi đi xuất gia đi để tu, thì mấy cô nói đâu có đi được đâu sư ơi, bây giờ tìm sư tìm cho con cái chùa nào không phải kinh doanh buôn bán, không phải là đối tiếp Phật tử vân vân, để cho học pháp và tu hành như chỗ sư thôi. Sư Giác Khang cũng chịu thua đó, thì tôi biết đâu đúng không, nó biết tìm ra chỗ nào đâu, bây giờ không biết sao. Cho nên nhiều người hỏi thiền trang nói thua, thiền trang đâu biết đâu, thiền trang đâu có tìm được mấy nơi nào như vậy đó. Đấy nào có vài nơi chuyên tu thì lại là hay tu cũng kiểu khác, không giống mình muốn tu giống Hòa Phượng vân vân. Mỗi người dẫn một kiểu, nơi đạo tràng nhỏ nhỏ tu nhưng mà họ gì, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, họ không học kinh giáo, thì như vậy nó là cái hướng dẫn của họ. Còn nơi thì niệm Phật cái kiểu khác, cái kiểu này vân vân, mỗi kiểu đủ cái kiểu. Cho nên là lâu lâu cũng có một đạo tràng chuyên tu, nhưng mà sự tinh tấn hoặc là sự mà đúng đường lối nữa lại là một vấn đề nữa, bao nhiêu điều khó. Cuối cùng thôi không biết đâu, thiền trang nói cứ đi tìm hiểu đi, tìm nơi này nơi kia, còn không thì sao, nương nơi nào tạm tạm rồi ráng tu vài năm rồi ra kiếm cái thất lên núi ở, xin kiếm cái thất nào đó ở núi hàng ngày nghe pháp niệm Phật là được rồi, học pháp nghe pháp niệm Phật như thế ở trên núi vài năm thành công rồi, đừng đi đâu được mà. Cái đó hy sinh, chịu khó hy sinh đi xuất gia, hy sinh 5 năm xong hết giấy tờ rồi trở thành tỳ kheo ni đó, có thể là 6 năm 7 năm gì đó xong hết rồi lên kiếm một cái thất ở mà tu hành. Lúc đó có phước báo của cái y tỳ kheo ni chắc không đói đâu. Lên trên núi thì tự nhiên có người cúng dường thôi, đi đến đâu cúng dường, đặc biệt trong miền Nam đó. Nếu mà các quý thầy quý cô mà ra ở thất, người dân họ thương lắm, họ ủng hộ lắm. Miền Bắc thì không được, miền Bắc thì họ nghĩ rằng quý thầy ở thất ở núi ở này kia là những người không có ấy, tại vì Phật giáo miền Bắc đa phần người ta không hiểu. Còn trong miền Nam thì người ta cung kính đối với những người rời khỏi chùa ở trong đạo tràng mà tu hành, ở nơi thất mà tu hành, họ rất cung kính, bởi vì những người đó là xa rồi danh văn tự dưỡng, họ không cần chùa to, họ lên núi họ tu hành đó mới đáng quý, đúng không? Tuy nhiên mà thời nay bây giờ lên núi tu hành chưa chắc là đáng quý, khó lắm. Nhiều người mang tiếng ở trên núi kêu ở thất đó vân vân, ở thất gần thầy thiền trang đó vân vân, rồi nhưng mà sao suốt ngày một tháng 30 ngày, thấy hai mấy ngày ở dưới dưới thành thị rồi làm các pháp hội này kia vân vân, suốt ngày có mặt đó, có thâu đâu có thấy mặt trên núi đâu. Nên là thời nay là gì, quan trọng là tâm mình thôi, chứ còn cái môi trường hoàn cảnh là một phần. Mình ở trên núi mà mình cứ ngắm xuống dưới nông thôn rồi xuống thành thị thì cũng như không, đúng không? Cho nên là tu hành nó qua ai đó, và tất nhiên trong đó thì chúng ta cũng không nên đánh giá mọi thứ được, chúng ta phải đánh giá xây đi đánh giá lại. Có những người là vì đổ sanh mà ra thì mình không nói. Những người độ sanh mà thật sự họ có công phu, họ có giảm được phiền não, họ ra độ sanh, họ xuống thành thị cũng được, chấp nhận thôi, không có gì. Nhưng mà cái điều là mình hiểu là phải coi xét, cho nên không thể đánh giá một việc mà đánh giá được cái tổng quan, phải đánh giá được nhiều cái sự tổng quan mới đánh giá một người như thế nào. chứ không quý vị thấy người ta ở trên núi rồi mà thấy mang tiếng ở trên núi mà thấy người ta suốt ngày có nơi này nơi kia, nhưng mà rồi quý vị phỉ báng cũng mang tội nữa nha. À, không được, mình phải xét rất nhiều trường hợp, trường hợp này trường hợp kia, coi công phu của người đó thế nào, phiền não người ta nó nào, người ta có chấp trước không, người ta có phân biệt hay không, người ta có thích có đố kỵ hay không. Nhiều người đố kỵ lắm quý vị, thấy người ta thành tựu mình đố kỵ, toàn nói cái kiểu sốc người ta thôi, nói kiểu để hạ người ta xuống thôi, mình không có giỏi bằng người ta, mình không có khá gì hết, nhưng mà mình đó sốc như vậy. Cái đó là những người đố kỵ. Còn người tâm rộng rãi, tâm rộng lượng, họ nói sự thật thôi, họ không có đố kỵ, à, thậm chí giúp cho người khác lên nếu người ta thật sự. Thiền Trang nói quý vị đó, thì mình phải xét rất nhiều cảnh người, chứ không phải là căn cứ vào một lời mà kết luận được. Nên đó là chúng ta tiêu chuẩn nhà thời nay để tiêu chuẩn để chọn những người bạn, những người thiện tri thức. Như vậy ở đây là gì? Người có thể dùng tâm trí thành cầu đạo, tâm trí tâm để mà cầu đạo, hay là tâm đến mức độ tột cùng đó. Tinh tấn bất dĩ, chữ dĩ có nghĩa là không ngừng, tinh tấn không ngừng. Ở trên là chữ chỉ, đây chữ dĩ, thì cũng giống nhau. Chữ dĩ ý nghĩa là không ngừng. Ngài Hoàng Liên Tổ dùng chữ khác để chúng ta hiểu là cái nghĩa chính xác hơn. Tất giai đắc quả thì đều, hoặc là hết thảy đều sẽ đắc được quả, chắc chắn đắc thành quả. Đây là lời Phật nói, cho nên là chắc chắn đắc quả, quý vị không ạ? Đây là bí quyết để chứng quả nè. Nhiều người hỏi làm sao chứng quả thầy, thì cha nói tất cả những điều gì đều có trong kinh Vô Lượng Thọ. Ở đâu vậy? Xin lỗi, đây nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất kỷ, hội đương khắc quả. Đó, người mà có sự chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng thì chắc chắn sẽ đều đắc quả đó. Cho nên là quý vị tinh tấn được mấy chục năm là quý vị đắc quả thôi à, chắc chắn luôn. Tu dở còn nữa mấy chục năm, còn nếu mà tu nhanh khỏi cần mấy chục năm, mấy năm thành quả. Quả của chúng ta dễ hơn nữa là gì? Quả vãng sanh tịnh độ, quả vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, dễ đắc hơn nữa. 3 năm 5 năm thật sự buông xuống vạn duyên, thật sự không bị cành trần gian lôi cuốn kéo, thật sự có thể đủ tín nguyện hạnh 3 năm đắc quả. Quả gì? Quả vãng sanh, dễ đắc hơn. Còn quả mà tu đà hoàng đó, phá mấy kiến hạt hơi khó, phá tư hạt hơi khó, nó phải cần thời gian nhiều hơn. Cho nên đây là lời nói, cho nên ai hỏi kinh Vô Lượng Thọ nói điều gì, nói là bí quyết đắc quả nằm trong kinh Vô Lượng Thọ. Họ nói đắc quả kiểu gì? Đắc quả hay thánh nào cũng được, nằm trong kinh Vô Lượng Thọ nè. Đấy, chỉ có mấy chữ à: nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất kỵ, hội đương khắc quả. Tức là người có sự chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng, đều chắc chắn đắc quả, đắc được quả. Đắc quả, mình nói đắc quả để cho nó nghe, nghe nó đã, nó được quả, nó không đã, đắc quả cho nó đã hơn, đúng không? Đó, chắc chắn đắc thành quả luôn. Rồi, tiếp tục. Chữ hội giả, nghĩa tịch văn, giai giả. Chữ hội là gì? Thì Ngài Nghĩa Tịch, Ngài giải thích rằng là chữ là giai, giai đó là điều đó. Cảnh Hưng Vân, tức là Ngài Cảnh Hưng thì giải thích rằng, nói rằng diệt tất giả, cũng, đây là cách nói của Ngài Cảnh Hưng là cũng chắc chắn vậy. Chứ diệt là cũng. Khắc, đồng khắc, giản thể tất khắc. Chữ khắc này là giống với chữ khắc này. Quý vị thấy hai chữ khắc này khác nhau chút đúng không ạ? Chữ khắc này là bồ thốn, còn chữ khắc này là bồ đào. Nó có bồ đào khác nhau. Giảng chữ giảng thể bây giờ, tức là chữ Trung Quốc bây giờ người ta đổi rồi, ở Trung Hoa Đại Lục á người ta đổi rồi, thì bây giờ hai chữ khắc này với khắc này bây giờ thành chữ khắc này nè. Đấy, cho nên là mình tiếng Việt thì mình không có nói được, nhưng ba chữ khắc này nó khác nhau đó, cho nên là phải cóp với chữ khắc này vô. Nghĩa vi sát giả, tất giả, toại giả, đắc giả. cái ý nghĩa là sát, là tất, là toại, là đắc. À, thì đọc đó đọc âm. Còn bây giờ giải thích ra, mình giải thích ra là gì? Ý nghĩa là chữ sát. Chữ sát nghĩa là gì? Chữ sát ở đây á, ý nghĩa là chiến đấu, chiến thắng được á. À, có cái nào coi như mà mình đạt được á, cho nên ý nghĩa là chữ sát. Tất á, thì tất ở đây có nghĩa là gì? Ắt hẳn, tất nhiên. À, chữ toại á là gì? Toại là thỏa mãn, là đạt, là tức là ý nghĩa là mình là gì? À, phải nói cái nghĩa từ là gọi là thành tựu đó, xong thành tựu. Đắc là được đó. Như vậy quý vị thấy một chữ đây thôi mà nó có mấy nghĩa như vậy, đúng không? Ở trên này chữ hội cũng có hai nghĩa, hai ngày giải thích hai nghĩa. Còn cái ngày chữ chữ khắc này, à, khắc quả, thì chữ khắc này cũng có tới bốn nghĩa, cho nên dịch kiểu nào làm sao đủ nghĩa được. Cho nên ai mà học bản dịch á thì làm sao bảo đúng nghĩa rồi gốc rồi kinh. Mình chỉ có học đọc âm thôi, rồi sau đó từ âm nó mình suy ra bao nhiêu nghĩa. Nó bốn nghĩa, rồi cái từ chữ trước nó hai nghĩa nữa, kết hợp lại thành nhiêu? 4 x 2 bằng 8 theo quy tắc nhân. Có 8 nghĩa, hai chữ khắc quả có 8 nghĩa. Bây giờ mình dịch ra được có một nghĩa à. Rồi sao đúng được? Cho nên ai mà học bản dịch nghĩa chẳng qua là gì? Học cho phương tiện với người mới mà thôi. Còn để mà thâm nhập, để mà hiểu rõ sâu thì phải học như vậy. Để là học bản chữ Hán, đúng không quý vị? Phải học bản ít nhất bậc âm thì nó cũng còn gần gần. Cho nên nhiều người không biết, họ thắc mắc là tại sao thầy Thiện Trang giảng khó vậy, dùng chữ Hán. Chỗ này nè, quý vị nói tiếng Việt làm sao được? Bây giờ dịch nghĩa ra, quý vị đem một bản kinh nào, ai dịch, dịch đã 8 nghĩa đâu. Người ta dịch có một nghĩa à, Thiện Trang dịch có một nghĩa nè, quý vị thấy không? Đó, đấy là ý mà dịch thôi, cái ý lớn thôi. Còn cái ý nhỏ trong đó mình phải sót thôi. Cho nên ở đây ý nói là, nó tóm lại là đơn giản thôi. Chỉ cần là hiểu hai cái chữ đó mình kết hợp với nhau là thành là chắc chắn, à, điều chắc chắn. Đó, cái nghĩa lớn là vậy. Hữu hữu hà nguyện, bất năng cầu đắc. Tức là nếu hữu hữu đó là còn có cái nguyện nào mà không thể cầu được đó. Tức là tất cả cái nguyện đều cầu được hết. Cho nên là gì? Chỉ cần bí quyết là nằm đây. Người có thể dùng tâm, dùng trí tâm, tức là tâm đến tổ cùng để cầu đạo, tinh tấn không ngừng thì nhất định điều đắc quả. Về chữ hội, Ngài Nghĩa Tịch nói là điều, Ngài Cảnh Hưng nói là cũng chắc chắn. Chữ khắc giống với chữ khắc, kiểu giản thể là khắc, nghĩa là chiến thắng, là chắc chắn, là thành tựu, là được. Lại có nguyện nào mà không cầu được đó. Thì quý vị thấy đây rất hay, đúng không? Những điều này giải thích quý vị thấy vô cùng hay. Cho nên là bí quyết hôm nay tuy chúng ta học có bao nhiêu thôi, nhưng mà quý vị thấy bí quyết thành tựu nằm trong câu này. À, nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đương khắc quả, hà nguyện bất đắc. Vì chúng ta có nguyện bản sanh là cũng là nằm tính. Thì ở đây nói là nguyện gì mà không thành được, nguyện gì mà không thành tựu, đúng không? Vậy chúng ta nguyện bản sanh thì chúng ta cũng được thôi. Vì nguyện bản sanh chắc chắn cũng sẽ được. Nằm ở đâu? Vậy phải có sự chí tâm cầu đạo, phải có sự tinh tấn không ngừng. Ở đây Thiện Trang xin nói lại một điều, tinh tấn, tinh là tinh chiên. Đó. Chúng ta tu tịnh độ rồi, chúng ta phải tinh chiên, phải xả bỏ. Trong Kinh Kim Cang nói, pháp thượng ứng xả, hào huống phi pháp. Người tu lâu rồi, muốn vô công phu thì phải bỏ bớt. Cho nên đừng trì chú đại bi nữa. Trì ra chú đại bi dành cho người mới thôi. Tâm họ tán loạn, thời khóa càng dài càng tốt. Càng nhiều kinh, càng nhiều chú, càng đã. Tại vì sao? Đọc để nó nhiếp tâm. Nhưng mà người tu lâu rồi, định tâm được rồi, thì bớt đi, bỏ đi. Càng gọn càng tốt. Đó. Cho nên là khi đó là mình chỉ niệm một câu Phật hiệu, niệm tới cùng thôi. Quý vị thấy không ạ? Thiện Trang á, đâu không? Không có nhiều dài dòng kinh vô lượng thọ vậy, khỏi Bát Nhã Tâm Kinh luôn. Đừng có sợ là bổ khuyết tâm thinh, kinh nó thiếu. mình đọc nó thiếu rồi phải đọc thêm cho nó đủ. Nó là quý vị không hiểu, đó là ý cái chư tổ muốn khuyến tấn chúng ta là để làm gì. Khi nào mình đọc kinh mà mình thấy có những cái tâm mình nó chưa có thông thì mình đọc Bát Nhã để quán không. Mình tịnh độ chúng ta là quán hữu, cho nên là đừng có quán không. À, cho nên là dùng Đại Thế Chí niệm Phật viên huân chương thay vô cho Bát Nhã Âm Kinh là được. Còn không thì khỏi, đọc xong kinh rồi mình nhớ lời trong kinh điển xong mình niệm Phật một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Cho nên ngài Đại sư Liên Trì, ngài quý vị biết ngài cả đời học kinh học giáo nhiều lắm, ngài học đã đời rồi, cuối cùng ngài nói gì? Tam tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 84.000 hạnh để cho người khác hành. Còn ngài thì sao? Ngài một cuốn kinh A Di Đà, một câu Phật hiệu niệm tới cùng mà được. Đó, phải học như thế. Thế thì nhiều người nói vậy sao thầy còn đề xướng gì mà nào mà kinh này kinh kia nữa, di thức rồi vân vân, hoa nghiêm nữa, sao kỳ vậy? Con thấy thầy nói đúc lỗ thủng quá. Đó là gì? Thì nghe nói có hai trường hướng. Tình huống là gì? Khi chúng ta học giáo, nếu giáo Phật giáo của chúng ta càng thông, càng sáng tỏ, tâm lượng càng lớn thì quý vị buông thế gian nó dễ hơn. Khi nào mình còn học thì mình phải phải học, còn khi nào quý vị tu thì phải tu đó. Mình học mà không bị cái học nó trói buộc đó. Còn khi mà quý vị vô nhập thất mà niệm Phật quyết định vãng sanh rồi thì đọc kinh làm chi nữa, đúng không? Còn bây giờ mình học tại vì mình chưa có mở được tâm lượng, mình chưa có buông được phiền não. Vì sao? Vì cái tâm lượng mình nhỏ quá, cái cảnh giới mình nhỏ quá. Ví dụ như quý vị nghe kinh Hoa Nghiêm này, quý vị học đến phẩm thế giới thành tựu thứ tư và phẩm thế giới Hoa Tạng thứ năm, và có kinh có ghi có khi phẩm thứ sáu năm sáu, thì cho dù quý vị học đó, quý vị thấy mình sống trong cái thế giới quá nhỏ nhoi, còn cái vũ trụ bao la rộng lớn, cho nên tự nhiên mình hết chấp gia đình, mình hết chấp cái địa cầu này, cho nên có đối với người thân mình thấy mình chưa được độ mình cũng không sao hết, mình cũng nhẹ nhàng. Chúng ta có vô lượng thế giới để độ mà, thế giới này chưa độ thì tới thế giới khác có sao đâu đó. Vừa tâm lượng quý vị lớn lên rồi á, lượng lớn thì phước lớn, tâm lượng lớn thì phiền não sẽ nhỏ. Nhiều người họ nói sao thầy khó khăn quá, thầy làm cho người này cảm thấy khó chịu, người kia khó chịu, thầy giảng giới luật thầy nói như vậy, người, thầy không sợ người ta bị khó chịu hay sao? Thì ta nói cũng có vài người khó chịu chứ, làm sao không có được. Nhưng mà chúng ta thành tựu được, người thành tựu được họ về Tây phương cực lạc được, họ giữ giới được là điều quan trọng. Thì khi họ về rồi họ có pháp duyên với vô lượng vô biên thế giới trong mười phương, như trong kinh Hoa Nghiêm nói quá trời thế giới như vậy, họ đi độ sanh nhiều hơn. Còn vài người họ nghe họ những điều khó chịu, họ có sao đâu, kết một cái ác duyên với mình cũng có sao đâu. Bây giờ giữa lợi ích và không lợi ích, quý vị chọn lợi ích nào? Độ được một người thôi thành Phật vẫn đáng giá hơn nhiều, đúng không? Họ về đó rồi, rồi ví dụ như mình họ vì cái tội họ ghét mình đó, họ đọa lạc cũng sao sao, mình về Tây phương cực lạc đi, quý vị về Tây phương cực lạc xuống cứu mới được, còn được mà. Cho nên thì pháp duyên là rộng khắp vô biên thế giới, chúng ta đâu có pháp duyên trên địa cầu nhỏ bé này. Địa cầu này bao nhiêu người, huống hồ chi đồng tu Việt Nam bao nhiêu người đâu. Chúng ta còn có pháp duyên với người Hoa, pháp duyên với người nước này, người nước kia trên trái đất này rộng lớn bởi vậy mà. Quý vị có nhìn thấy có mấy người, mà mấy người hỷ bán đâu, ít mà, đâu có nhiều đâu, có bao nhiêu đâu. Mấy người kết duyên, ác duyên thì tất nhiên phải có. Đức Phật ra đời, Ngài cũng phải khiêm tốn mà nói rằng ta ra đời vì lợi ích cho số đông chư thiên và loài người. Tức là số đông thôi, Ngài cũng không thể lợi ích cho tất cả. Có những người vì Đức Phật ra đời mà họ phải đọa địa ngục vô gián. Giống như vậy, giống như cô chiên già, đúng không? Những cô cái cô chiên giả Vũ Ăn cho Phật, cũng như ngoại đạo, mấy mấy vị ngoại đạo đó, quý vị coi trong lịch sử Đức Phật ấy, nhiều ngoại đạo vì phỉ báng Phật mà đọa địa ngục nhiều lắm. Đức Phật ra đời cũng không thể giúp cho toàn bộ chúng sanh. Có 500 người của cái giáo phái ngoại đạo đó, họ phải chết xuống biển. Vì sao? Vì họ nghe thầy của họ, ông thầy đó nói Đức Phật phỉ báng Phật, xong rồi ông thầy đó nói tao sẽ nhảy xuống biển, nếu mà không thấy ta lên đó, Thì các ngươi yên tâm là ta nói giáo pháp ta đúng rồi đó, ông nhảy xuống biển không, mấy người kia cũng thấy thầy mình nhảy xuống biển rồi, cho nên mình cũng nhảy xuống biển luôn, rồi chết hết 500 người đó. Đó là gì? Đức Phật ra đời vẫn có như vậy. Rồi Đức Phật ra đời quý vị thấy cũng có một số tỳ kheo là gì, xuất gia với Đức Phật nhưng mà không đắc đạo, rồi cuối cùng bị gì, bị cái nạn, những nạn này nạn kia. Đức Phật ra đời đâu có muốn để cho họ đọa lạc đâu, nhưng mà sao, nghiệp chúng sanh là như vậy. Người tốt thì chắc chắn đi về hướng tốt, người xấu thì đi về hướng xấu, người nghiệp nào sẽ đi vào nghiệp đó. Đức Phật luôn nói rằng nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp đen trắng cho quả đen trắng. Nhân như thế nào, quả duyên như thế nào, nghiệp như thế nào, quả như thế đấy. Không có sai. Cho nên mình đó, mình quá chấp trước, mình cứ nghĩ là phải như thế này, phải như thế kia. Thật ra nói với quý vị, người ta nghiệp tốt thì người ta đi về đường tốt, nghiệp xấu người ta đi về đường xấu. Người mà đã ghét mình rồi, quý vị có làm gì họ cũng ghét. Dù quý vị tốt như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, người ta cũng ghét quý vị thôi. Dù quý vị tốt như Đức Phật A Di Đà, người ta vẫn ghét, người ta vẫn phỉ báng đấy thôi. Không thể nào, không thể nào hài lòng tất cả chúng sanh đâu. Chúng sanh vô vàn sai biệt, trong cái sự luân hồi họ vẫn chưa phá được kiến thủ kiến, giới cấm thủ thì họ, và tà kiến thì họ nhìn sai lạc, vấn đề là đương nhiên. Mình làm tốt chưa chắc người ta đã công nhận, mình có ý tốt chưa chắc người ta hiểu mình là ý tốt. Nên hãy chấp nhận thế gian vốn là như vậy, và chấp nhận như vậy thì quý vị không phiền não, đúng không ạ? Không là học trẻ đó, nên thiện căn dần dần thiện căn cứ thấy học Kinh Hoa Nghiêm, học những bộ luận lớn để làm gì, để mình hiểu ra thế gian nó như vậy. Chúng sanh trong duy thức học bách pháp minh môn luận, thì quý vị thấy chúng sanh có bao nhiêu, có 26 phiền não đó, trong đó 6 căn bản phiền não, và gì 26 tỳ 20 phiền tỳ phiền não đó, trong đó đại tỳ, trung tỳ, tiểu tỳ nhiều như vậy mà đó, phiền não nhiều. Còn bây giờ tâm sở thiện đó, cái lại tâm sở thiện đó 26, có 10 11 mà tâm sở bất thiện đó 26 loại. Cho nên đương nhiên là như vậy, và chúng sanh đều là người tu hành, làm sao không có lỗi. Ngày nào mà họ không có lỗi, ngày nào mình không có lỗi thì mình thành Phật, họ cũng thành Phật rồi. Cho nên là đương nhiên thôi, mà hãy chấp nhận thôi. Mỗi đời vun trồng một chút, một phen lọt qua tay, mãi mãi thành hạt giống đạo, đó là tốt rồi. Đời này họ thấy hình tướng một người nào đó, họ phỉ báng người đó là chánh pháp, người đó phỉ báng. Họ phỉ báng họ cũng có duyên với Phật rồi, họ cũng có duyên với mình rồi, đúng không? Đức Phật nhờ có duyên với ông vua Ca Lợi đó, gọi là bạo chúa đó, xử tử lăng trì cắt xẻo thân thể, mà Đức Phật sau này độ được ông vua đó, đắc được quả A La Hán đầu tiên, tức là Tôn giả Kiều Trần Như. Quý vị sao không nghĩ những câu chuyện đó cho nó nhẹ nhàng, đúng không? Chúng ta nguyện rằng những người phỉ báng chúng ta, những người làm gì đó vân vân, tương lai ta độ họ, vì ta sao, vì ta có duyên với họ rồi. Duyên xấu cũng là duyên, duyên ác cũng là duyên, duyên tốt duyên thiện gì cũng là duyên, duyên nào cũng được, miễn họ có nghe tên mình, họ có biết mình, họ có tác động tới mình là có duyên. Cho nên không sao cả, hãy tâm lượng như vậy. Đó là cái gì? Tâm lượng của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, Đại Bồ Tát trong tâm thì không có phiền não. Còn quý vị bất bắt buộc tất cả mọi người phải theo mình thì chắc chắn quý vị phiền não thôi, không được đâu. Thiện Giang nói, Thiện Giang cũng chấp nhận hết, ai cũng nói sao kệ họ, đó là chuyện người ta. Giữa cái góc nhìn của mình và góc nhìn của họ không giống nhau, chắc chắn là vậy. Và ai mình nói được tốt được tốt được, đó là chuyện của họ, họ tốt cho họ, không tốt được thì chuyện họ, đúng không? Mình lo phần mình giải thoát phần mình giúp cho những người có duyên, có thiện duyên nghe, thì đó là thành tựu cho chúng sanh. Cho nên là hãy rộng mở tâm lượng, hay cho nên phải học những bộ luận lớn, hãy học những bộ luận sâu để mở được cái kiến giải mình rộng ra, Mình có vô lượng vô biên hóa thân, vô lượng vô biên thế giới, có duyên. Thế giới này không có duyên, ta có thế giới khác, ta về Tây Phương Lạc là được rồi. Cho nên đời này cố gắng niệm Phật, cố gắng niệm nhiều Phật hiệu, cố gắng nghe nhiều Pháp, nghe tịnh độ, niệm Phật hiệu. Đừng để bỏ qua thời gian không có dài ở thế gian này đâu. Trôi qua trở lại chút hết năm rồi lại hết năm nữa. Dần dần mấy lần mà hết cuộc đời. Rồi cũng như bao nhiêu người trở thành người thiên cổ. Ở trên nhân gian họ chỉ để cho lại cho quý vị những tấm hình, họ ghi lại hình quý vị, video rồi vân vân, họ nhắc đến hồi trước có một người như vậy. Bây giờ qua rồi. Giống như bây giờ chúng ta nhắc đến Hòa Thượng Tịnh Không, ta nhắc đến Ngài Lý Bình Nam, ta nhắc đến Hòa Thượng Trí Tịnh, vân vân, ta nhắc bao nhiêu người chỉ là quá khứ rồi. Đó, một thời ngày xưa các ngài bây giờ cũng không còn nữa. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy, mai mốt cũng vậy thôi à. Mai mốt đứa con, đứa cháu, đồng tu, vân vân cũng để lại. À, hồi trước đó có một thầy thiền trang, vân vân, có một cái người cư sĩ gì đó, vân vân. À, bây giờ có đó, còn đâu? Cũng vậy thôi. Tích tắc nó tới bây giờ quý vị. Mộng đó mà, mộng huyễn bào ảnh, một khi tỉnh giấc mộng rồi, hoàn toàn không có gì hết. Lúc đó mình ở đâu? Mình ở Tây Phương Cực Lạc, thì mình nhìn lại, rồi mộng đó, nhờ năm đó mộng đó mà mình ra khỏi sanh tử. Còn nếu như lúc đó mình ở trong đường súc sanh, mình ở trong địa ngục, mình gào thét ở trong ngạ quỷ đói khổ, nhớ lại đời xưa chạnh lòng khổ biết bao, đúng không? Lúc đó mình nhớ được á, sợ không nhớ được luôn á, sợ đọa lạc mà không nhớ đời trước nữa thì tội hơn nữa. Chứ còn nhớ mà chạnh lòng nhớ hồi đó, ôi, ở nhân gian lúc đó gặp pháp thầy Thiện Trang nè, gặp được pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nè, mình tu như thế mình không chịu cố gắng, mình lỡ mình đọa lạc uổng quá. Lúc đó thầy khuyên như vậy mình không được nghe. Tôi có nghĩ ra cảnh giới đó không? Lúc đó mình phải tiếc như thế nào? Hồi đó mình cố gắng chút nữa là giảng sanh rồi. Bây giờ là A Di Vị Trí Bồ Tát tại Tây Phương Cực Lạc rồi. Còn bây giờ làm thân ngạ quỷ đây khổ quá. Ngày ngày đi kiếm ăn không có ăn, đúng không? Ngày ngày đi kiếm nước uống không có. Đúng là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, độc sanh, độc tử, độc khứ, độc lai. Đó. Khổ lạc tự đương, vô thể, hữu đại giả. Đó. Không có ai thay thế cho mình được. Cho nên là đường sanh tử cuối cùng rồi mình cũng đi thôi quý vị. Mấy mươi năm cuộc đời thoáng chốc qua như cái móng tay, hết liền. Một ngày nó trôi qua rồi, ngày nữa trôi qua, năm này qua năm nọ. Quý vị thấy nhớ sự kiện ngày dịch Covid không? Bây giờ nó qua hết rồi, những người đó đâu hết rồi, người ta không đi đâu rồi. Bây giờ quý vị có hỏi lại những người thân, những người mà qua đời đó, họ đi về đâu, đúng không? Đúng không? Chúng ta đi đâu? Bây giờ họ đi về đâu? Mình mai mốt mình phải thương mình cũng vậy á. Nên Thiện Trang nghĩ như vậy, Thiện Trang cảm thấy cuộc đời đúng là vô nghĩa đối với người mình á. Hình như nó vô nghĩa quá, không có đáng gì hết á. Nên rất là cảm động rồi, thôi đã vậy rồi mình gặp được Phật Pháp, ráng tu. Đúng không? Bao nhiêu phiền não nghiệp chướng ráng bỏ qua. Mình chỉ còn một con đường thôi, nhất hướng di đà vô việt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Một đời này mình ôm một câu Phật hiệu này, mình học tới cùng, mình niệm Phật tới cùng, không bỏ, quyết chí một đời này ta thành Phật tử, ta giữ giới niệm Phật chắc chắn thành Phật. Thì thời gian hôm nay cũng hết rồi, hẹn quý vị vào hôm khác. Đó. Chúng ta chia sẻ tới tới đây, chúc quý vị cố gắng tu hành đời này, quý vị chúng ta cùng lên thiền từ về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.